Diệu Nhiên cười nói, sư đệ, ta so với ngươi còn lớn hơn những 200 tuổi, bởi vậy có lúc nhìn ngươi, giống như là đang nhìn đệ đệ của mình. Dù cho trước đây ngươi có vài hành vi bốc đồng, nhưng hiện tại, ta hoàn toàn hiểu rõ khổ tâm của ngươi, bởi vậy ta có thể tha thứ cho ngươi, và cũng hy vọng ngày sau chúng ta cùng nỗ lực, khiến Phong Thần Tông được phát dương quang đại, quét sạch tà ma, duy trì chính khí trường tồn trong nhân gian. Đang lúc Diệu Nhiên theo thao bất tuyệt đại nghĩa lẫm liệt dạy dỗ Lục Mộc Thần, đột nhiên ngoài cửa có thanh âm truyền tới, Lục sư đệ, thương thế Diệu Nhiên sư tỷ thế nào rồi? Có tốt hơn hay không? Người vừa lên tiếng chính là Giang Sơn sư huynh, gã và Bạch Lạc Sinh cùng nhau tiến vào, vừa nhìn thấy Diệu Nhiên đã tỉnh lại, hơn nữa khí sắc cũng đã được khôi phục lại quá nửa, nên những lo lắng của hai người cũng được dẹp tan. Bạch Lạc Sinh và Giang Sơn vẫn kiên trì ở lại lôi đài, quan sát hết hai trận tỷ thí sau. Bọn họ biết đây cũng là cơ hội tốt để thu thập tin tức, bởi vì những kẻ thắng trận tất sẽ trở thành đối thủ mạnh của Phong Thần Tông. Bạch Lạc Sinh bước tới bên cạnh Lục Mộng Thần, vỗ nhẹ lên vai hắn, lộ ra sự quan hoài, nói, Diệu Nhiên sư tỷ, vừa rồi Lục sư đệ đưa tỷ về liệu thương, hai trận tỷ thí sau, thật sự rất kịch liệt và hưng phấn a. Các người hãy đoán xem, rốt cuộc ai là hai kẻ sau cùng tiến vào vòng tứ cường. Diệu Nhiên hơi trầm tư một chút, rồi nhẹ giọng nói, nếu theo thực lực mà luận, trận tỷ thí thứ hai, Pháp Nguyên tựa hồ khá hơn một chút, dù cho hạo khí bài vân trưởng của Lý Trường Không cũng cực kỳ bá đạo, nhưng e rằng vị tất đã là đối thủ của lục đại nguyên tố kiếm pháp. Còn Long Thiên và Hàn Nguyệt Băng, ta có chút không chắc lắm. Hàn Nguyệt Băng có thực lực rất mạnh, có lẽ thực lực của nàng là mạnh nhất trong Loan Sinh tứ tỷ muội, một, và nếu như nàng có món dị bảo nào đó trợ giúp, thì chắc sẽ có khả năng thắng nhiều hơn. Không biết ta vừa phân tích như vậy có đúng không? Diệu Nhiên sư tỷ đoán trúng một nửa rồi. Bạch Lạc Sinh thần tình phân chấn, phảng phất như còn mê man trong hai trường đại chiến kinh thiên động địa vừa rồi, nên tâm tình hưng phấn vẫn không thể nén lại, cả thanh âm cũng cao hơn. Gã nói tiếp, ta cuối cùng cũng biết được uy lực hạo khí bài vân trưởng của hạo khí môn rồi, chiêu cường mãnh nhất đó, gọi là hạo nhiên chính khí, có thể nói là tập trung chính khí trong thiên địa lên toàn thân, lực lượng mạnh mẽ, thật là nhân gian khó gặp. Tuy nhiên, Lý Trường Không dù cho đã thi triển chiêu đó ra, nhưng kết quả vẫn là bại dưới chiêu phong nguyên tố trong lục đại nguyên tố kiếm pháp của Pháp Nguyên. Uy lực của Long Quyền Phong, gió lốc, khổng lồ đó thật là không thể ngăn cản, nó đã cuốn lấy Lý Trường Không vào trong, rồi. Y tung hứng gã bay giữa không trung hơn cả nửa ngày mới thả xuống, thật là đáng sợ. Tên Pháp Nguyên này của Liên Hoa Tự sẽ là kình địch của bổn phái. Đúng vậy, võ công của gã thật đáng sợ. Tên Pháp Nguyên Hòa Thượng đó thật không hổ là đệ tử kiệt xuất nhất của Liên Hoa Tự. Nghe nói tương lai gã sẽ tiếp trưởng ngôi vị tông chủ của hư vân ấy. Giang Sơn cũng xen vào. Diệu Nhiên ồ lên một tiếng, rồi chìm vào trong trầm tư, nàng phảng phất như cũng đang đặt mình vào trong trận chiến kịch liệt đó. Lục Ngộng Thần hỏi tiếp, vậy trận tỷ thí thứ tư thì sao? Kết quả thế nào? Là Long Thiên của Dương Diễm Môn thắng, hay là Hàn Nguyệt Băng của Nghiễm Hàn Cung thắng? Bạch Lạc Sinh đáp, Long Thiên và Hàn Nguyệt Băng đại chiến, càng khiến ta được mở rộng tầm mắt. Dương Diễm Môn đi theo con đường hỏa tính, còn Nghiễm Hàn Cung lại đi theo đường âm hàn, chính là một lãnh một nhiệt, hai oan gia đối đầu. Ta tin rằng nếu như không có Thiên Long kết giới, thì e rằng các đệ tử quan chiến ở dưới đài như chúng ta, thì đã có một nửa là bị đóng băng, còn một nửa thì bị nướng chín rồi. Ha ha ha. Diệu Nhiên đang trầm tư chợt vụt tỉnh lại, chen vào một câu, thật vậy à, ha ha. Không biết tình huống chiến đấu của hai oan gia đó cuối cùng thế nào. Rất kịch liệt đó sư tỷ. Giang Sơn cất lời. Không ngờ Hàn Nguyệt Băng đã đạt tới tầng thứ 8 của Nghiễm Hàn Băng Ngọc Quyết, kiếm chiêu do nàng thi triển ra, đã mang theo âm khí băng hàn cực nặng, vừa bắt đầu thì đã đánh cho Long Thiên không kịp trở tay, hoàn toàn đóng băng tại đó. Thế nhưng Long Thiên hắn cũng thật rất đáng sợ. Rất đáng sợ. Giang Sơn nói tới đây, thì đột nhiên không nói nữa, hai mắt trợn tròn, phảng phất như có thứ gì đã chặn nơi cuống họng gã. Lục Ngộng Thần vội vỗ vào lưng Giang Sơn, đưa vào tay gã một chén trà, rồi lo lắng nói, Giang Sơn sư huynh. Huynh làm sao rồi, có phải bị nghẹn không? Mau uống chén nước. Giang Sơn uống ngực cạn sạch chén trà, rồi mới thở dài một hơi, nói, Long Thiên quá đáng sợ. Nếu như các người gặp phải gã, nhất định phải cẩn thận. Khi gã vừa bị băng phong lấn lại, thì đột nhiên trên thân thể gã liền hiện ra vô số lam sắc hỏa diễm, chỉ trong nháy mắt đã nung chảy toàn thể khối băng ra. Các người biết lam sắc hỏa diễm đó là thứ gì chứ? Bạch Lạc Sinh đột nhiên hỏi. Không biết, là gì? Lam sắc hỏa diễm là đại biểu cho hỏa trung chi vương, hai. Có lực sát thương vô cùng cường liệt, hơn nữa lại còn có thể làm tan chảy vũ khí của đối phương. Không ngờ thanh bảo kiếm của Hàn Nguyệt Băng lại bị lam sắc hỏa diễm nung chảy cả ra. A, a, thật là ghê gớm. Ô, tình huống tiếp theo như thế nào? Diệu Nhiên khẩn trương hỏi. Không biết Long Thiên có phải cố ý che đậy thực lực hay không, từ đầu đến cuối gã không hề thi triển tuyệt chiêu. Mãi cho đến lúc bị Hàn Nguyệt băng kích chúng một lần nữa, khiến cho bản thân thọ thương không nhẹ, lúc đó Long Thiên cũng nảy sinh ra biến hóa khiến người ta kinh ngạc. Gã phảng phất như là biến thành một người vô cùng điên cuồng, từ trong cơ thể cuồng xuất ra một bộ bảo giáp hắc sắc, rồi thì điên cuồng tấn công, dần dần khiến cho Hàn Nguyệt băng không chống đỡ kịp. Cuối cùng thì Hàn Nguyệt băng bị kích bại, thân thọ trọng thương. May mà thánh dược Hàn Vũ thánh quang của Nghiễm Hàn cung liệu thương vô cùng thần hiệu. Hắc sắc bảo giáp. Lục Ngộng Thần hiển nhiên đối với điều này rất có hứng thú, bộ bảo giáp ấy tên là gì? Giang Sơn nói, nghe nói 500 năm trước, trưởng môn nhân của Dương Diễm môn ở Hỏa Sơn đảo dùng kế bắt được một con ám hỏa kỳ lân, lột da của nó, rồi dùng Dương Diễm cửu muội chân hỏa của Dương Diễm môn thiêu luyện suốt 300 năm, mới hình thành được bộ bảo giáp này, có tên cứ gọi là Kỳ Lân Thánh Giáp. Bộ thánh giáp này cũng đồng thời chú nhập tinh khí của Hỏa Kỳ Lân, nên khi Long Thiên khiến nó hiện hình, thì thần trí cũng biến thành mơ hồ không rõ ràng, biến thành nửa người nửa thú, điên cuồng vô cùng, thật là đáng sợ vô cùng. Nghe Giang Sơn và Bạch Lạc Sinh miêu tả, Lục Ngộng Thần và Diệu Nhiên biết đối thủ của bọn họ sẽ là những nhân vật như thế nào. Tâm tình của hai người lúc này đều rất trầm trọng, phảng phất như có một ngọn núi lớn đè lên người, thở không ra hơi. Mọi người hiểu rõ, muốn chiến thắng bất cứ một trong hai người đó, thì sẽ cực kỳ khó khăn. Xem ra trận tỉ thí của tứ cường quả là lành ít dữ nhiều rồi. Hết hồi 59. Chú thích. 1. Loan sinh tứ tỷ muội 4 tỷ muội sinh tư. 2. Hỏa Trung Chi Vương vua của lửa. Chương 60. Phật thú đại chiến thượng. Thần Yên chân nhân mở cửa bước vào, thấy Đồ Nhi Diệu Nhiên tỉnh không quay đầu lại, liền khẽ đặt điểm tâm xuống, rồi bà lấy ra mấy viên thánh dược liệu thương đưa cho Diệu Nhiên dùng, sau đó thì ở lại cổ vũ tinh thần cho mọi người. Diệu Nhiên, Ngộng Thần, trận chiến 3 ngày sau sẽ là những trận đấu khó khăn nhất cho các con. Mỗi người trong tứ cường các người đều là những tinh anh được chọn ra từ trong hàng đệ tử ưu tú nhất và cũng đã trải qua một đoạn sinh tử quan đầu mới có thể tuyển lựa được. Thực lực mỗi người đều không tầm thường. Bất kể 3 ngày sau kết quả thế nào, và chiến đấu với bất kỳ ai, các người đều sẽ gặp đối thủ mạnh mẽ nhất. Tỷ như pháp nguyên của Liên Hoa Tự, nếu muốn thắng được gã quả thật không hề dễ dàng chút nào. Với chiêu Ngộng Chi Sơ Thủy của Ngộng Thần thì may ra còn có cơ hội đánh bại được gã. Nhưng thực lực của Long Thiên Dương Diễm Môn lại quá mạnh, quả thật đã làm cho ta không dám tin tưởng, nếu các ngươi muốn thắng gã, e rằng còn khó khăn hơn. C. Lẽ các ngươi chỉ có 3 phần cơ hội thôi. Lục Ngộng Thần và Diệu Nhiên nghe được những lời ấy thì bất giác trong lòng u ám hẳn đi. Hai người chỉ biết túi đầu, trong lòng rối loạn khôn cùng, chẳng biết phải nói sao cả. Thần Yên chân nhân thấy hai người túi đầu không nói, nên biết rằng hai hải tử này đang mang áp lực rất lớn, vì vậy nên bà nhẹ giọng nói, không sao đâu, các con có thể lọt vào được tứ cường thì đã khiến cho ta rất cao hứng rồi. Trong trận đấu sắp tới, chỉ cần các con phát huy thật tốt, bất luận là thắng bại, ta cũng rất kiêu hãnh vì các con. Diệu Nhiên nghe đến đó, thì rất đau lòng, nước mắt tuôn trào, ấp úng nói, sư phụ nàng gọi được 2 tiếng thì nghẹn ngào không nói lên lời. Trong lòng Lục Ngộng Thần cũng rất trầm trọng, nhìn thấy Diệu Nhiên thương tâm như thế, thì biết sư tỷ thập phần cường liệt, vì không chịu được sự chế nhạo của đám đệ tử của các môn phái khác, nên đã cố gắng dùng hết sức đánh thẳng một mạch vào đến vòng tứ cường. Nhưng hôm nay nghe được những lời an ủi của Thần Yên chân nhân, thì bao nhiêu sầu muộn trong lòng liền dâng tràn như nước lũ, nhất thời chân tình lộ ra, nước mắt tuôn rơi như mưa. Giang Sơn cùng Bạch Lạc Sinh đứng một bên cũng túi đầu không nói. Bọn họ đứng dưới đài quan chiến từ đầu đến cuối. Đệ tử của các môn phái khác đối với họ đều có ánh mắt trào phúng và khinh thường, nên cũng khiến cho bọn họ rất phẫn nộ. Giờ đây, Phong Thần Tông có người lọt vào tứ cường, rồi lại gặp đối thủ cường hãn như thế, vì vậy bọn họ rất hiểu được lý do tại sao Diệu Nhiên lại khóc như thế. Thần Yên chân nhân đưa tay vuốt đầu Diệu Nhiên, cất giọng ôn hòa nói, Diệu Nhiên, con và Ngộng Thần có thế lọt vào tứ cường, đã khiến cho ta rất vui mừng rồi, đừng khóc Diệu Nhiên, để mấy sư đệ nhìn thấy thật không hay hả? Diệu Nhiên nghe sư phụ an ủi, thì mắc cỡ mặt đỏ lên, nàng vội đưa tay gạt nước mắt, rồi cười nói, dạ, sư phụ. Nhưng nếu 3 ngày sau rút thăm, vạn nhất con và Lục sư đệ cùng lọt vào một tổ thì làm sao? Không đợi Thần Yên chân nhân trả lời, Lục Ngộng Thần vội giành nói, ta đương nhiên sẽ không cùng sư tỷ tái đấu lần nữa. Ta sẽ nhường cho sư tỷ vào chung kết nhé. Diệu Nhiên nghe vậy thì mặt đỏ bừng lên, Thần Yên chân nhân cũng cười nói, vậy sao được, Ngộng Thần, con là đệ tử đứng đầu của Phong Thần Tông chúng ta, sao có thể nhường cho sư tỷ chứ? Huống hồ, nếu quả việc đó xảy ra, thì ta nghĩ nên để Ngộng Thần vào chung kết, có vậy thì Phong Thần Tông chúng ta mới có cơ hội tiến tới. Diệu Nhiên, con là sư tỷ, khi thượng đài, cũng không nên hành động theo cảm tính nha. Diệu Nhiên bây giờ đã sinh ra lòng cảm kích với Lục Ngộng Thần, tất nhiên là sẽ không đối xử với Lục Ngộng Thần tràn ngập ác cảm như trước nữa. Nàng biết rõ, nếu để Lục Ngộng Thần lọt vào chung kết thì là lý tưởng nhất, bởi vì chỉ có Lục Ngộng Thần là có khả năng thắng lợi hơn cả. Dạ, sư phụ, đệ tử đương nhiên sẽ để cho Lục sư đệ lọt vào vòng trong. Diệu Nhiên đáp lại với nụ cười sáng lạng làm động lòng người, Lục Ngộng Thần thấy vậy thì trong lòng lại có chút say mê. Những việc cần nói đều đã nói xong, Thần Yên chân nhân cùng mọi người nói chuyện huyên thuyên một lúc, rồi dặn dò mọi người nghỉ ngơi cho tốt, sau đó liền đi ra ngoài. Ho 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 ho. Ba ngày sau, ở xung quanh lôi đài tại Liên Hoa Tự, lúc này đã có rất đông người tụ tập, các đệ tử đều nhìn quanh, cùng đợi kết quả rút thăm. Ai nấy đều nóng ruột chờ đợi kết quả của cuộc bốc thăm giữa tứ đại cường giả. Lục Ngộng Thần, Diệu Nhiên, Long Thiên, Pháp Nguyên bốn người, theo thứ tự đi lên trước mặt Hư Vân Tông Chủ, từng người lần lượt bốc ra một thẻ trúc từ trong hộp vông, sau đó giao cho Hư Vân Tông Chủ. Thấy chữ viết trên thẻ trúc, Hư Vân Tông Chủ không nhịn được kinh hô lên một tiếng, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục lại bình thường. Các đại trưởng môn thấy vẻ mặt của Hư Vân Tông Chủ thì cũng sôi nổi đoán, không biết kết quả thế nào. Mọi người loáng thoáng cảm giác được, kết quả chắc cũng sẽ khá bất ngờ. Hư Vân Tông Chủ nhìn quanh tứ phía, thấy vô số cặp mắt ở dưới đài đang hồi hộp chờ đợi mình thông báo kết quả, liền cao giọng nói, kết quả rút thăm là Lục Ngộng Thần của Phong Thần Tông, đấu với Diệu Nhiên của Phong Thần Tông. Long Thiên của Dương Diễm Môn đấu với Pháp Nguyên của Liên Hoa Tự. A. A. Tiếng nghị luận xôn xao ở dưới đài nổi lên như chim vỡ tổ. Mọi người đều không nghĩ rằng kết quả bốc thăm lại gây ngạc nhiên như thế. Lục Ngộng Thần cùng Diệu Nhiên vốn là đồng môn đồng phái, dù bọn họ có gặp nhau thì chắc cũng không có những màn đả đấu đặc sắc, nói không chừng một người còn bỏ cuộc, để thành toàn cho người còn lại thẳng bước vào chung kết nữa là. Trưởng môn Dương Diễm Môn Long Quy Hải thở dài một tiếng, nói, ai, lo lắng làm gì chứ, cũng chả đi đến đâu. Hư Vân Tông Chủ, ta thực sự không nguyện ý cùng đệ tử quý phái gặp nhau sớm như vậy a. Khoe miệng của Hư Vân hơi co rút lại, song thủ chập lại nói, A Di Đà Phật. Long trưởng môn, tất cả là do thiên ý. Chúng ta cứ bình tĩnh quan sát cho thỏa đáng. Long Quy Hải chỉ đành gật đầu, mặc dù ông ta biết Pháp Nguyên rất mạnh, nhưng nếu Long Thiên chút toàn lực ứng phó, có lẽ vẫn có hy vọng nắm chắc 10 phần thắng lợi. Các trưởng môn khác cũng có chút không cam tâm, cũng cảm thấy khá hụt hẫng. Thần Yên chân nhân ngược lại thì rất cao hứng, bà không ngờ rằng bọn họ lại bước được cái thăm tốt như vậy, chứng tỏ Phong Thần Tông chẳng những có thể tránh được thương vong, lại còn thuận lợi tiến thẳng vào chung kết, vận khí thật sự là quá tốt. Diệu Nhiên đi tới trước mặt trọng tài, nhẹ giọng nói, ta vốn không phải là đối thủ của Lục sư đệ, cho nên trận đấu này ta cam bái hạ phong. Trọng tài nghe vậy cũng không biết làm thế nào, chỉ đành tuyên bố kết quả theo thỉnh cầu. Mặc dù chúng đệ tử ở dưới đài sớm đã có sự chuẩn bị, nhưng khi chính thức nghe được, thì trong lòng trận có chút trống rỗng, và hết sức bất bình. Long Thiên và Pháp Nguyên nhìn thấy kết quả như vậy thì cũng không khỏi cười khổ. Hai người họ chỉ đành phóng lên lôi đài, chuẩn bị tỉ thí. Diệu Nhiên và Lục Ngộng Thần tìm được một góc quan sát thích hợp, nhìn Long Thiên và Pháp Nguyên đang đứng yên trên đài, Diệu Nhiên nói nhỏ với Lục Ngộng Thần, sư đệ, Long Thiên và Pháp Nguyên so tài, ngươi phải quan sát thật kỹ. Sau trận này, kẻ thắng sẽ là đối thủ của ngươi đấy. Lục Ngộng Thần gật gật đầu, đưa mắt nhìn về phía lôi đài. Long Thiên khẽ rung song thủ, một ngọn hắc sắc trường thương toàn thân bao phủ hỏa diễm liền xuất hiện trong tay. Gã chăm chú nhìn vào Pháp Nguyên, không ngừng để thăng dương diễm thần công, trong nháy mắt đã đạt đến tầng thứ 7, miệng hét lên một tiếng, từ thân Long Thiên liền tỏa ra ngọn lam sắc hỏa diễm, nhanh chóng lan tỏa chuyển sang thân liệt hỏa minh nhật thương. Ngọn hắc thương này tỏa ra lam sắc hỏa diễm, càng làm tăng thêm vẻ rùng rợn. Lam sắc hỏa diễm là hỏa trung chi vương, độ nóng cao hơn hỏa diễm bình thường gấp mấy lần. Dưới đài có không ít đệ tử của Dương Diễm Môn, khi bọn họ nhìn thấy biểu hiện của đại sư huynh thì đều cảm thấy vô cùng phấn khởi và ngưỡng mộ, ai nấy đều thầm hy vọng sẽ có một ngày có thể đạt đến trình độ cao thâm như đại sư huynh. Thấy tình cảnh này, Lục Ngộng Thần cũng phải hít sâu một hơi, ngọn hỏa diễm đó thật là quỷ dị, độ nóng cũng thật cường liệt. Long Thiên sư huynh ngươi quả thật là lợi hại. Tại nơi tứ tiên tử phong hoa tuyết nguyệt của Nghiễm Hàn Cung, người hay trêu chọc và thần quen nhất với Long Thiên là Huyền Nguyệt thì đang cười hi hi nói với đại sư tỷ Huyền Phong, sư tỷ, hóa ra Long Thiên sư huynh thật là lợi hại nhỉ. Xem ra trận tỷ thí này, huynh ấy nhất định sẽ đả bại hòa thượng kia. Huyền Phong tiên tử luôn là một người nghiêm cẩn, nàng lại gần khẽ lên tiếng ngăn Huyền Nguyệt lại, đừng nói lung tung, khi chưa bắt đầu thì kết quả rất khó phán đoán. Huyền Nguyệt tiên tử tuy không bằng lòng, nhưng cũng không có cách nào khác, nàng đã lĩnh giáo qua tính tình của Huyền Phong. Vì vậy nàng mới quay người sang làm phiền Huyền Hoa sư tỷ. Huyền Hoa sư tỷ, tỷ xem tiểu sư đệ Lục Ngộng Thần nếu như gặp phải Long Thiên sư huynh, vậy ai sẽ thắng? Huyền Hoa tiên tử cười khổ đáp, ta làm sao biết được chứ? Nhưng ta đoán rằng Long Thiên sư huynh sẽ có nhiều cơ hội thắng hơn. Kỳ thật Huyền Hoa cũng không thể đoán được, bởi vì nàng đã nhìn thấy những biểu hiện của Lục Mộng Thần, nên rất khó nói giữa hắn và Long Thiên, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Tuy nhiên, vì để ngăn cái miệng của Huyền Nguyệt, nên bất đắc dĩ mới phải nói như vậy. Huyền Nguyệt tiên tử nghe xong, liền nhảy bật lên vỗ tay cười nói, ta đã nói mà, khẳng định là Long Thiên sư huynh lợi hại. Huyền Tuyết tiên tử đứng bên cạnh nói, xem ngươi kìa, không biết nhận được bao nhiêu lợi ích từ Long Thiên rồi, lúc nào cũng bênh vực hắn, ha ha. Khuôn mặt của Huyền Nguyệt tiên tử chợt đỏ hồng lên, xấu hổ không nói nên lời, vội nhảy ra sau lưng Huyền Phong Nút, không dám ló mặt ra và cũng không dám nói gì nữa. Ở trên lôi đài, Pháp Nguyên vẫn thư thái lặng lẽ đứng đó, trông giống như một cây cổ tùng ngàn năm luôn tĩnh lặng và kiên cố vững chắc. Không biết từ lúc nào, trong bàn tay trắng sáng của y đã xuất hiện thêm một thanh tiểu kiếm bằng gỗ đào. Dưới tác dụng của tầng thứ 8 của tâm pháp đại viên mãn, Pháp Nguyên không có một chút khẩn trương nào, y khẽ nhíu mắt lại, quan sát kỹ toàn thân Long Thiên đang đằng đằng hỏa khí. Dưới đài có rất nhiều người đều đang lo lắng, cả bảo kiếm của Hàn Nguyệt Băng cũng bị Long Thiên đốt tan, vậy thì một thanh tiểu kiếm bằng gỗ đào ấy sao lại có thể đối kháng được với nhiệt độ cực cao của Hỏa Diễm Chi Vương chứ? Tất cả chúng nhân đều mở to mắt chờ đợi ba. Chương 61, Phật Thú Đại Chiến, Trung. Ha ha. Ngọn lam sắc hỏa diễm trên người Long Thiên bỗng nhiên bốc lên cao nửa thước, sức cháy càng thêm mãnh liệt, ẩn ước như có tiếng gầm thét ồ ạt truyền ra. Long Thiên lưỡn thẳng toàn thân, giống như một ngọn cương thương dựng thẳng, không thấy gã sử dụng chiêu thức gì, chỉ nghe oanh một tiếng, liệt hỏa minh nhật thương nắm trong tay nện xuống sàn đài, rồi bỗng chốc một lực lượng uy mạnh theo một quỹ tích kỳ lạ không nhìn thấy trồi lên khỏi sàn đài, và nhanh chóng khuyết tán ra phía ngoài, trông tựa như những gợn sóng rung động. Mọi người ở bên ngoài Thiên Long kết giới vốn không thể hiểu được, một thức này đã ẩn tàng lực lượng công kích kinh khủng đến cỡ nào, nhiệt độ kinh khủng đến nhường nào. Thức này có tên là Hỏa Ý Thực Địa, thông qua liệt hỏa minh nhật thương mà tạo ra vô số hỏa diễm, rồi hóa thành nhiệt độ cực cao, xuyên qua mặt đất chuyển đến. Loại nhiệt độ cực cao này một khi gặp được đối tượng có nhiệt độ tương đối thấp, thì khí thế sẽ giống như đánh rắn dập đầu, vững vàng cuốn lấy đối phương, trực tiếp lợi dụng loại nhiệt độ cực cao mà nướng đối phương cho tới khi đạt tới một nhiệt độ tương tự. Năm xưa, trưởng môn của Dương Diễm Môn đã sử dụng chiêu thương pháp này mà đã tiêu diệt không biết bao nhiêu tà phái đệ tử, mỗi một người bị giết nếu không hóa thành than, thì cũng là hồn phách tiêu tan. Còn về việc năm xưa khi tham gia cuộc đại chiến giữa hai phe chính tà, mỗi khi nhắc tới Long Quy Hải, tức là nhắc đến một nhân vật bất khả chiến bại. Pháp Nguyên đối với liệt hỏa minh nhật thương pháp cũng có nghiên cứu kỹ, hôm nay tự mình chứng kiến, quả thật không tầm thường chút nào. Sóng lửa còn chưa tới, ý đã cảm nhận được nhiệt hỏa mãnh liệt, cứ như muốn đốt cháy toàn bộ y phục của y ra. Pháp Nguyên đắm chìm trong đại viên mãn tâm pháp, tâm tính bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, tả thủ như đóa hoa lan rất nhanh bắn ra đạo đạo bạch quang. Trên mặt Pháp Nguyên có chút tiêu ý, phảng phất như đang hân thưởng cuộc sống mỹ diệu vô cùng. Mọi người đều hiểu được đó chính là Phật Tông Niêm Hoa Chỉ, một môn chỉ pháp chí cao vô thượng. Niêm Hoa Chỉ công kích tới cơn sóng lửa, chạm vào nhau nổ vang một tiếng, nó chỉ hơi bị cản lại đôi chút, nhưng ngay sau đó hoàn toàn bị hỏa diễm nuốt chửng hết. Pháp Nguyên thấy Niêm Hoa Chỉ không có hiệu quả, hữu thủ liền phát động đảo một tiểu kiếm. Kiếm tuy nhỏ nhưng dường như tạo ra sức nặng ngàn cân, hướng xuống phía dưới mà chạm phách một nhát, tốc độ rất chậm. Từng tấc tiến tới trước, rồi khẽ ngâm một tiếng, địa nguyên tố chi kiếm. Dường như nhận được sự triệu hồi, cả không gian từ bốn phương tám hướng chợt xuất hiện vô số hoàng sắc quang mang của địa nguyên tố, theo sự dẫn động của một đào tiểu kiếm, địa nguyên tố từ dưới lòng đất vọt tới, trông như những gợn sóng bình thường, nhanh chóng lan tỏa ra khắp nơi. Địa nguyên tố chui vào bề mặt lôi đài, như cá gặp nước, vui đùa thỏa thích. Tốc độ xông tới của chúng nhanh không biết bao nhiêu, chỉ trong nháy mắt. Chúng cùng với sóng lửa được phát ra từ trên ngọn liệt hỏa minh nhật thương xung kích lẫn nhau. Sóng lửa ẩn chứa nhiệt độ cực cao, lực công kích cũng cực mạnh. Còn địa nguyên tố chính là tinh hoa của đất, cứng rắn vô bì, lực phòng ngự cũng cực mạnh. Hai người cùng đạt tới thám hư hậu kỳ như nhau, khi giao tranh liền tạo ra một tiếng ầm thật lớn, đánh tung ra vô số đất đá và bụi mù, rồi tất cả cùng va vào Thiên Long kết giới. Ngay khi vừa bị chạm tới, tòa kết giới cường đại lập tức được khởi động, nó ngăn cản toàn bộ dư lực của giao tranh phát tán. Thức này của hai người đều có lực mạnh ngang nhau, sóng lửa và địa nguyên tố va chạm nhau kịch liệt, sức đôi bên tương phản nhau, nhưng lại mạnh ngang nhau, nên đều đồng thời tiêu tán. Sóng lửa mạnh thật, nhưng không biết làm cách nào để phát ra nhỉ. Diệu Nhiên thì thầm vào bên thai Lục Mộng Thần. Quả thật rất thần kỳ. Nếu phong thần kiếm pháp của chúng ta có thể hấp thu tinh túy của môn thương pháp này, như vậy sẽ rất có lợi. Lục Mộng Thần nói. Ừ. Diệu Nhiên khẽ đáp lại. Kiếm chiêu địa nguyên tố khá lắm. Long Thiên vô cùng bội phục. Gã cười thật lớn, thân thể di động rất nhanh, chỉ thấy trên lôi đài có một ngọn lửa màu lam đang di động. Đó chính là thân thể của Long Thiên do chuyển động cực nhanh nên chỉ còn có thể nhìn thấy từng đạo lam quang lấp lóe mà thôi. Pháp Nguyên không bị lam quang này mê hoặc, đặc điểm lớn nhất của đại viên mãn tâm pháp chính là dĩ bất biến ứng vạn biến, vạn vật hợp nhi vi nhất, tất cả chỉ còn là một điểm. Cho nên y rõ ràng có thể nắm bắt được mỗi động tác biến hóa, mỗi vị trí di chuyển của Long Thiên. Khi di chuyển tới góc tây bắc của lôi đài, Long Thiên bắt đầu triển khai thế công thứ hai. Hai tay Long Thiên huy động liệt hỏa minh nhật thương, thương ảnh bao trùm toàn thân gã, rồi xuất ra một ngọn lửa màu lam rộng gần 10 thước, bên trong ngọn lửa phảng phất ẩn tàng vô số quỷ ảnh, phát ra những tiếng khóc, những tiếng chu gạo, khiến cho kẻ khác phải nổi da gà, lạnh xương sống. Đây chính là liệt diễm vệ hồn, so với khi Long Hải thi triển thì thật là ngàn lần khác biệt. Tại đây, bên trong biển lửa màu lam mù mịt, không biết bao nhiêu linh hồn đã bị thu nạp. Mỗi lần thu nạp thêm một linh hồn thì sẽ làm cho uy lực của thương pháp gia tăng rất nhiều. Phương thức tá hồn nhi tu của thương pháp này tuy cùng với phương thức tu luyện tuyệt học của ác quỷ môn có chỗ tương tự, nhưng người của Dương Diễm môn đều là chuyên dùng đệ tử tà phái để làm vong hồn tu luyện, điều này coi như là thay trời hành đạo. Pháp Nguyên trên mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc, nhìn vô số quỷ hồn trong biển lửa quay cuồng thì có chút bất nhẫn, tâm trạng từ bi xuất ra mãnh liệt. Y khe khẽ niệm A Di Đà Phật, rồi tay cầm đảo một kiếm không ngừng vung vẩy trong không trung, phảng phất như tạo ra những văn tự có vẻ như là một loại kinh văn gì đó. Thì ra y dùng kinh văn để đối mặt với Lam Hỏa, Pháp Nguyên đã ở vào thế kém. Pháp Nguyên sư huynh, không nên viết kinh văn siêu độ. Nguy hiểm quá, tại sao ngươi không tránh né? Chúng đệ tử của Liên Hoa tự vội la lên nhắc nhở. Hư Vân Tông chủ đang ngồi trên hàng ghế danh dự cũng gật gù than thở cho Pháp Nguyên, có thể là trong thời khắc sinh tử này, ý niệm từ bi và tinh thần Bồ Tát phổ độ chúng sinh của y đã nổi lên, quả xứng là người có thể kế thừa ngôi vị trưởng môn của mình a. Pháp Nguyên vừa viết xong chữ cuối cùng của kinh văn, trong không trung đột nhiên hiện ra vô số kim quang, vừa vặn bắn tới ngọn lửa màu lam, chỉ thấy những hồn phách đang thập phần thê thảm ở bên trong ngọn lửa đều lộ ra vẻ an lành, sau đó thì kim quang chợt lóe lên, toàn bộ đều biến mất. A, a, a. Thật là thần kỳ, quả đúng là tuyệt học của Phật Tông, từ bi hiển lộ ở khắp nơi. Trong khoảng thời gian ngắn ấy, thiện tâm của chúng đệ tử của Liên Hoa tự chợt khởi phát, tự động thu lại song trưởng khe khẽ niệm Phật hiệu. Hồn phách mặc dù biến mất, nhưng bên trong hỏa diễm vẫn ẩn chứa nhiệt độ cực cao như cũ, mắt thấy vẫn đang tiến tới thiêu đốt Pháp Nguyên. Trong lúc đó, thân thể Pháp Nguyên đột nhiên biến mất. Đây chính là thần túc thông của Phật Tông, trong phút chốc có khả năng di chuyển ra đến ngoài ngàn dặm. Bạch Lạc Sinh ở dưới đài thở dài khen ngợi, hảo bộ pháp. Mặc dù môn bộ pháp này so với phong thần hồi vũ bộ pháp của chúng ta có nét khác biệt, nhưng đều kỳ diệu như nhau, thật là tuyệt. Giang Sơn gật đầu lia liệu tán đồng ý kiến, nhưng mục quang vẫn không rời khỏi lôi đài. Chiêu này của Long Thiên chẳng những vô hiệu, hơn nữa đã mất đi rất nhiều hồn phách mà gã đã thu thập gần 200 năm mới tích chữ đủ. Nghĩ đến việc này, gã không khỏi có chút tiếc rẻ, lửa giận phừng phừng nổi lên trong lòng. Theo sự biến đổi tâm tình của Long Thiên, ngọn lửa màu xanh lam ở bên ngoài thân thể gã càng bốc cháy dữ dội, phát ra những tiếng nổ đi đùng không dứt. Pháp Nguyên đã chủ động công kích, ý lại phải tiếp tục thi đấu. Thân thể Pháp Nguyên đột nhiên trở nên mềm mại vô cùng, nhìn như một sợi tơ nhện lay động trong không trung. Đào một kiếm nho nhỏ cũng trở nên nhẹ nhàng, hoàn toàn mất đi động tác, yếu linh thông thường của kiếm pháp. Thủy nguyên tố chi kiếm. Thanh âm của Pháp Nguyên ngân lên, rồi một trận mưa phùn rào rào đổ xuống, một lượng lớn thủy nguyên tố từ trong không khí bắt đầu ngưng tụ, rồi trong nháy mắt đã hình thành một cơn sóng cuồn cuộn. Cơn sóng này trước tụ lại sau phân ra, rồi phân tán và tạo thành vô số thủy nguyên tố tiểu kiếm. Toàn bộ lôi đài đều bị những ngọn thủy nguyên tố kiếm này che kín, do đào một tiểu kiếm dẫn dắt, thủy nguyên tố kiếm từ chậm đến nhanh. Ùn ùn đánh về phía Long Thiên. Chiêu thủy nguyên tố chi kiếm này cùng với kiếm pháp của Thiên Lãng Sơn không giống nhau. Kiếm pháp của Thiên Lãng Sơn hoàn toàn do Thiên Lãng thần công tụ tập chân nguyên mà phát ra, còn thủy nguyên tố chi kiếm chính là bản chất của thủy nguyên tố trong vũ trụ. Những thủy nguyên tố này ở hình thái cụ thể thì hợp thành sông, biển, hồ, thủy vực, mà trên thực tế, không vật thể nào mà không có thủy nguyên tố ẩn tàng ở bên trong, ngay cả trong không khí cũng tràn đầy thủy nguyên tố. Mềm mại mà không có hình thái cụ thể, có lực thẩm thấu cực mạnh, đó chính là đặc điểm của thủy nguyên tố. Mà chiêu thủy nguyên tố chi kiếm của Phật Tông, không chỉ có điểm này, hơn nữa lại có cả một lực lượng công kích rất cường đại. Trong kiếm của Pháp Nguyên, đây dứt khoát không phải là thủy kiếm, chính là mang theo mũi nhọn dồn dập chút xuống như mưa đá. Long Thiên thấy vậy vội nhanh chóng huy động liệt hỏa minh nhật thương trong tay, rồi chân nguyên theo song thủ không ngừng truyền vào. Ngọn liệt hỏa minh nhật thương giống như bị làm nổ tung, từ đầu mũi thương đột nhiên phun ra một ngọn lửa màu xanh lam mãnh liệt. Hung ác cuồng nộ phóng ra ngoài. Ngọn lửa màu xanh lam tạo thành hình dạng một con rồng bay ngang trời, dựa vào thế lửa cùng nhiệt độ cực cao và vô cùng mãnh liệt, sẽ không nhào tới hàng hàng lớp lớp thủy nguyên tố kiếm. Tiếng nước bị bốc hơi xèo xèo lập tức phát ra, có một số ngọn thủy nguyên tố kiếm bị nhiệt độ cao của lam sắc hỏa long làm cho bay hơi mà tan mất, nhưng thủy nguyên tố kiếm lại quá nhiều, uy lực hiện diện ở khắp nơi, nhanh chóng nhập vào trong cơ thể của lam sắc hỏa long, rồi phân giải thân thể của nó. Thủy nguyên tố chi kiếm thật là lợi hại. Toàn bộ chúng nhân ở dưới đài đều kinh hô ầm ĩ cả lên. Ngay cả Long Quy Hải đang ngồi tại hàng ghế quý tân, tuy vẫn giữ nét mặt bình lặng như nước, không nói câu nào, nhưng vẫn khẩn trương nhìn chằm chằm vào thế cuộc biến hóa trên đài. Còn Thần Yên chân nhân thì mặc dù đang làm người ngoài cuộc, nhưng dù sao vẫn bị màn lòng tranh hổ đấu đặc sắc của hai người này thu hút, quan sát với vẻ rất thích thú. Các vị đại trưởng môn khác vì không có đệ tử vào đến vòng tứ cường, thì tâm tình trái lại được buông lỏng, ánh mắt vẫn tập trung theo dõi mọi diễn biến đang xảy ra. 3, 3, 3. Một số thủy nguyên tố kiếm đã thành công đột phá hỏa diễm chân nguyên hộ thân của Long Thiên, trực tiếp công phá vào thân thể gã, mà chúng lại có lực công kích rất lớn, đánh loạn cả lên vào thân thể của Long Thiên. Hàng loạt tiếng giống kinh thiên động địa vang lên khiến chúng đệ tử đang quan chiến đều hoảng hồn. Nhưng mọi người cũng bình tĩnh trở lại ngay tức khắc, mục quang hướng về phía vừa phát ra âm thanh. Đến lúc này ai nấy mới phát hiện ra trên người Long Thiên đang phát ra ngọn lửa lam quang, rồi nhanh chóng chuyển hóa thành một bảo giáp đen sẫm. Kỳ Lân Thánh Giáp. Lục Ngộng Thần kêu lên kinh hãi, như không tin vào mắt mình. Hắn vội nhìn lại lần nữa, nhưng đó vẫn là sự thật. Toàn thân Long Thiên cháy bùng ngọn lửa lam quang, hắc khí từ thân Kỳ Lân Thánh Giáp tỏa ra tứ chi, sau đó lan đến đỉnh đầu. Trên hai vai, hình thành hai đuôi cánh nhỏ. Nơi khuỷu tay hình thành như dạng đầu ngọn kích. Thủ cấp thành mũ sắt rắn chắc với rất nhiều vảy, và hai sừng Kỳ Lân ở phía trên cùng. Chứng kiến Kỳ Lân Thánh Giáp xuất hiện, Long Quy Hải chợt nở một nụ cười nhẹ. Phảng phất như thắng lợi đã nằm trong tay y kìa. Chương 62, Phật Thú Đại Chiến, hạ. Từ xưa đến nay, trong truyền thuyết của Thần Châu Đại Địa có tứ đại thánh thú, chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, và Kỳ Lân. Tứ đại thánh thú này luôn sống ẩn tàng ở những nơi thần bí mặc chắc, rất ít người gặp được. Nghe đồn tứ đại thánh thú này đã giáng hạ từ thiên giới, rồi ở lại nhân gian để hàng phục Thần Châu tứ đại manh thú, mà tứ đại manh thú ấy chính là Địa Trúc Tê, Âm Dương Mãng, Hổ Đầu Phong và Huyết Ngư. Trong suốt gần mấy ngàn năm qua, tứ đại manh thú rất ít khi xuất hiện, nguyên nhân chủ yếu cũng bởi vì có quan hệ tới tứ đại thánh thú. Địa Trúc Tê thì Lục Ngộng Thần và Thanh Giao đã gặp qua, vì đã từng bị nó điên cuồng đuổi theo một đoạn đường dài, cuối cùng cũng không biết kết quả thế nào. Còn Ám Hỏa Kỳ Lân thì có thể nói là một chi hệ của Kỳ Lân, mặc dù không thể nào tra ra lai lịch, nhưng nghe đồn là do hỏa diễm nguyên tinh tự động diễn hóa mà sinh ra, điều đó cùng với việc hình thành Long Nhân cũng có vài phần tương tự. Để bắt được Ám Hỏa Kỳ Lân, Long Quy Hải có thể nói là đã phải hao tổn tâm cơ rất nhiều, cuối cùng mới bắt giữ được nó. Sau đó thông qua việc dùng Dương Diễm Cửu Muội Chân Hỏa Trường Kỳ rèn luyện, cuối cùng cũng tạo nên bộ Kỳ Lân Thánh Giáp, và nó có thể phát huy thần công của Dương Diễm môn lên đến cực hạn. Tuy nhiên, chỉ tiếc một điều là vì thời gian luyện hóa quá ngắn, Long Quy Hải thủy chung vẫn không có cách nào bài trừ đi hết thú khí bên trong, cho nên mỗi khi sử dụng nó thì người mặc nó hoàn toàn có nguy cơ bị biến thành côn thú. Sau khi Kỳ Lân Thánh Giáp hiện hình toàn diện, ngọn lam quang hỏa diễm cao nửa thước chợt tăng vọt lên thêm hai thước, dưới ánh lam quang, đã không thể nhìn rõ diện mục của Long Thiên, chỉ thấy được duy nhất là ánh mắt của gã màu đỏ sậm và lộ ra một chút tinh quang, giống như ánh mắt của Kỳ Lân lúc nổi điên vậy. Long Thiên hãm nhập vào một trạng thái điên cuồng bởi tác dụng của Kỳ Lân Thánh Giáp. Dương Diễm thần công của hắn đã đạt đến tầng thứ 10, một bước tiến vào hòa đạo sơ kỳ. Nhất thời cả lôi đài tràn ngập khí nóng hừng hực, cho bụi trên mặt đất quần quần bay loạn. Dưới áp lực của ngọn lửa mãnh liệt, Pháp Nguyên phải phát huy đại viên mãn tâm pháp đến cực hạn, chống cự thập phần khó khăn. Giờ đây Long Thiên so với hắn cao hơn nửa cảnh giới, hắn nghĩ muốn thủ thắng, xem ra thập phần khó khăn. Hừ hừ. Long Thiên thở hổn hển, tựa như manh thú sắp tấn công, liệt hỏa minh nhật thương trong tay tràn trề khí thế cực kỳ bá đạo. Ngọn lam quang hỏa diễm đang bốc cháy trên thân thương đen xì, đột nhiên biến lớn gấp mấy lần, thân thương được vũ động cực nhanh. Bóng thương ảnh bay lượn tung hoành khắp nơi, tạo ra áp lực cực kỳ mãnh liệt, rồi đánh ra một kích nhanh như sấm sét. Đúng là thương ảnh như núi, uy lực cực lớn, chẳng khác nào một tòa hỏa diệm sơn khổng lồ. Pháp Nguyên ngâm khẽ, hỏa nguyên tố chi kiếm. Đao một kiếm trong hư không nhanh chóng chém ra một đạo quỹ tích cực kỳ phức tạp, hàng hàng lớp lớp quang mang chói mắt màu đỏ sầm hướng vào trong mà tụ lại rất nhanh. Đó chính là hỏa nguyên tố trong vũ trụ cường đại vô cùng, chỉ cần có độ ấm thì sẽ có hỏa nguyên tố. Một lượng lớn hỏa nguyên tố tụ tập lại một chỗ, liền tạo thành một biển lửa mênh mông, phá không mà xông đến tòa hỏa diệm sơn màu lam kia. Dưới sự chấn giữ của Thiên Long kết giới, các đệ tử quan chiến ở dưới đài không cảm nhận được độ nóng mãnh liệt đang diễn ra. Không những vậy mà ai nấy cũng đều không nhìn thấy Pháp Nguyên và Long Thiên hai người, lôi đài bây giờ, hoàn toàn là thế giới của lửa. Ngọn lửa màu lam và ngọn lửa màu đỏ sẫm xung kích lẫn nhau kịch liệt, rồi bắn ra vô số hoa lửa bay tứ tán khắp nơi và không ngừng va vào Thiên Long kết giới, làm cho tám đầu thanh long không ngừng xạ ra thanh quang để củng cố lực lượng cho kết giới. Tất cả chúng đệ tử đều nín thở theo dõi, ai nấy trước giờ từ khi sinh ra tới nay đều chưa từng gặp qua hỏa diễm mãnh liệt như thế này. Từ bên ngoài quan sát đã kinh hãi như thế, huống chi là hai người ở bên trong, nhưng giờ đây mọi người lại không thể quan sát tình huống của hai người, ai nấy đều có chút lo lắng, chỉ mong hai người đó không bị đốt thành tro. Hư Vân Tông chủ nhìn xuyên qua biển lửa trùng trùng điệp điệp, thấy Pháp Nguyên và Long Thiên vẫn đang kịch chiến với nhau, Kỳ Lân Thánh Giáp quả thật lợi hại. Hư Vân thầm than thở, bây giờ Long Thiên đã bước vào hòa đạo sơ kỳ, xem ra nếu Pháp Nguyên muốn thủ thắng thì thật là muôn vàn khó khăn. Cảnh tượng trên lôi đài rất hoành tráng, Thất Đại Trưởng Môn tuy đã trải qua trăm trận chiến, nhưng vẫn bị nó hấp dẫn, toàn bộ tinh thần đều tập trung quan sát mọi biến hóa của trận chiến. Sư đệ, kiếm pháp này thật là lợi hại. Diệu Nhiên khẽ đẩy Lục Ngộng Thần một cái, rồi nói tiếp với vẻ lo lắng, mấy ngày nữa ngươi sẽ đấu với kẻ chiến thắng trong bọn họ, ngươi đã có đối sách gì chưa? Lục Ngộng Thần quay đầu nhìn Diệu Nhiên, rồi chợt đâm ra mê mẩn vì dung nhan tuyệt mỹ vô song của nàng, nhất thời không biết nên nói lời gì. Hắn ngây người ra cả nửa ngày, rồi quả quyết, sư tỷ, mặc dù ta chưa nắm chắc là sẽ thủ thắng 10 phần, nhưng ta tuyệt đối tin vào thực lực của mình. Tỷ hãy yên tâm, ta sẽ khiến cho tỷ vừa kinh hãi lại vừa vui mừng. Diệu Nhiên nghe xong lời hắn thì mỉm cười dịu dàng đáp lại, đột nhiên nàng phát giác ra tên sư đệ này càng lúc càng thú vị. Lục Ngộng Thần phải dùng toàn lực mới có thể rời ánh mắt từ trên người Diệu Nhiên quay trở lại quan sát diễn biến trên lôi đài. Trên lôi đài, hai ngọn lửa trải qua một trận xung kích kịch liệt thì nay đã bắt đầu tắt dần, và uy lực cũng dần dần biến mất. Mặc dù chiêu hỏa nguyên tố thập phần bá đạo, nhưng nhờ có Kỳ Lân Thánh Giáp bảo vệ, nên Long Thiên không hề bị một chút thương tích nào. Bao nhiêu hỏa nguyên tố đánh trúng người gã đều bị Kỳ Lân Thánh Giáp hấp thu rồi chuyển hóa thành một phần tử của Lam Quang Hỏa Diễm. Còn Pháp Nguyên thì ngược lại có chút chật vật, tăng y rộng thùng thình xuất hiện vô số lỗ nhỏ do bị lửa thiêu đốt mà ra. Pháp Nguyên tựa hồ như chưa nhận ra tình cảnh của mình, y có vẻ như vẫn chìm đắm trong cảnh giới đại viên mãn. Đao Mục tiểu kiếm sau khi trải qua tôi luyện của hỏa diễm càng thêm lang bóng, trong không trung, nó cấp tốc xoay tròn, quyện lấy từng gợn sóng chấn động trong không gian, cùng nhau hội tụ lại. Vô vàn phong nguyên tố tụ lại rất nhanh, xoay tròn hòa nhập vào nhau, trong chốc lát đã hình thành một long quyển phong cực lớn, cao mấy chục thước, đến nỗi gần như muốn đụng vào Trần Thiên Long kết giới, còn bề ngang của nó thì rộng chừng vài thước. Phong nguyên tố mãnh liệt, không ngừng xoay tròn bên trong, cuốn lấy đất đá bên trong phạm vi lôi đài, trong phút chốc mà bụi bốc mở mịt cả lên. Long quyển phong khổng lồ trên lôi đài không ngừng xoay tròn, sức mạnh kinh người. Lam quang hỏa diễm trên người Long Thiên bị long quyển phong hấp thụ lúc cháy lúc tắt, lúc tỏ lúc mờ. Đao Mục tiểu kiếm nhẹ nhàng di chuyển về phía trước, long quyển phong khổng lồ lập tức gầm rít như một con cự thú đánh về phía Long Thiên. A, chiêu phong nguyên tố chi kiếm này, sao có thể mạnh như vậy? Lục Ngộng Thần nghe thấy Pháp Nguyên dùng chiêu này mà đánh bại Lý Trường Không, nó có chứa sức mạnh cực lớn, khiến cho hắn trầm trồ khen mãi không dứt. Long Thiên thu thương về thủ ngang thân, hai tay không ngừng huy động, chỉ thấy liệt hỏa minh nhật thương xoay tròn, tốc độ ngày càng cao, đồng thời càng lúc càng lớn, hình thành một cây trường thương đen nhánh. Trong chớp mắt dài thêm mấy thước, ngọn lửa trên thân thương bốc cháy hừng hực, nhanh chóng khuyết đại ra tới 5-6 thước. Bình. Một thanh âm thật lớn truyền tới, chân trái của Long Thiên đạp mạnh trên lôi đài, lực đạp rất mạnh, làm cho toàn thể lôi đài hơi rung nhẹ, rồi khẽ mượn lực phản chấn cường đại này, Long Thiên nhấc hai tay, biến liệt hỏa minh nhật thương thành một con cự long đen nhánh, toàn thân lửa bốc dữ dội, bay lên trời nhắm hướng Long Quyển Phong dương nhanh múa vút mà lao tới. Ô Long Thăng Thiên. Đây là một chiêu thức cực kỳ lợi hại của thương pháp Dương Diễm môn, lực công kích thập phần bá đạo. Ô Long nổi giận, há miếng phun ra những ngọn làm quang hỏa diễm trùng trùng điệp điệp, bắn thẳng vào Long Quyền Phong, phát ra những tiếng vang đì đùng không ngớt. Long Quyền Phong vẫn tiếp tục xoáy tròn và cuộn đến đối thủ, rồi phủ chụp lấy toàn thân Ô Long. Ô Long thả lỏng người không kháng cự, để mặc bản thân hãm nhập vào trong Long Quyền Phong. A, nó muốn làm gì thế? Mọi người đều hết sức ngạc nhiên, há hốc miệng không nói nên lời. Phong nguyên tố vốn là vô hình và không có giới hạn, hoàn toàn phụ thuộc vào sự xoay chuyển để tạo nên sức mạnh cực lớn. Mà Ô Long tiến nhập vào bên trong Long Quyển Phong chính là lấy động chế động. Ô Long kêu một tiếng dài, ngọn lam quang hỏa diễm quanh người nó đột nhiên bị hút đi mất, trong phút chốc thân thể đen thui liền hiện ra toàn bộ, khiến cho người xem càng thêm chói mắt. Ô Long ở trong Long Quyển Phong to lớn vừa lắc đầu vừa vẫy đuôi, nhanh chóng nắm bắt hướng gió, rồi sau đó nó hướng về phía trái ngược mà bắt đầu xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Lúc mới bắt đầu thì rất chậm, sau đó thì đã nhanh dần lên, rồi tạo thành một cỗ gió lốc đen tuyển từ ngay trung tâm long quyển phong bắt đầu bốc lên. Cơn gió lốc đen tuyển do ô long gây ra vừa chống lại vừa làm tiêu mòn uy lực của long quyển phong. Ở bên ngoài, toàn thể chúng nhân đều không dám chớp mắt một lần, chờ đợi kết quả xuất hiện. Hai cỗ lực lượng trái ngược gặp nhau, đấu tranh kịch liệt, cũng không ngừng làm tiêu hao lực lượng của chính mình. Cuối cùng vẫn là ô long lực thắng một bậc, khiến cho long quyển phong to lớn biến mất tăm. Ô long đắc ý giống lên một tiếng vang rền. Long thiên vung tay lên, một ngọn lam quang hỏa diễm có đường kính dài mấy thước một lần nữa rót vào trên người ô long. Ô long lắc đầu một cái, tư thế mạnh mẽ, hạ thân thấp xuống, rồi nhanh chóng công kích về hướng phát nguyên. Trong nháy mắt, thế công của ô long đã áp tới, phát nguyên không kịp nghĩ nhiều, vội vận đủ chân nguyên toàn thân, rồi cầm đào mục tiểu kiếm chỉ ra phía ngoài để chặn lấy nó. Cuối cùng là nhờ có tinh túy của đại viên mãn được phổ chú ở bên trong nên ô long bị hất văng ra ngoài mấy thước, lại hiện ra nguyên hình liệt hỏa minh nhật thương. Mà trong chiêu đó phát nguyên cũng dính đòn nặng, thân thể bị bật lùi về phía sau rất nhanh, đào mục tiểu kiếm trong tay cũng hóa thành vô số mảnh vụn rơi tới tấp xuống sàn đài. A, đào mục kiếm của phát nguyên đã vỡ nát. Chúng nhân thấy được điều đó, liền nổi lên bàn tán xì sầm, suy đoán xem pháp nguyên có đúng là đã bị bại hay không. Bởi vì y đã không còn vũ khí để ngăn cản thế công của Long Thiên nữa. Pháp nguyên tuy có chút hoảng loạn, nhưng do tu hành ở trong Phật môn đã nhiều năm, nên về phương diện tâm tính, y hoàn toàn khác hẳn với các đệ tử của những môn phái khác. Giờ đây y nhìn Long Thiên được bao phủ trong bộ kỳ lân thánh giáp, y liền chuẩn bị dốc toàn lực đánh ra một đòn phản kích. Mặc dù Liên Hoa tự có lục đại nguyên tố kiếm pháp nhưng với tu vi của y vào lúc này chỉ đạt được tới nguyên tố thứ 5 không nguyên tố chi kiếm. Bốn thức trước đã thi triển qua, bây giờ chỉ còn chiêu thức không nguyên tố chi kiếm này. Nhưng trong tay pháp nguyên đã không còn kiếm, y phải lấy cái gì để dẫn động không nguyên tố đây? Đáp án chính là hai bàn tay của y. Tay chính là thân kiếm, tim chính là tâm kiếm. Pháp nguyên vận chuyển đại viên mãn tâm pháp lên đến tầng cao nhất, rồi tiến nhập vào cảnh giới vô nhân, vô ngã. Trong lòng y giờ đây đã trống rỗng không có bất kỳ một vật gì, hai tay chắp lại thành hình chữ thập trước ngực, rồi khẽ hô, không nguyên tố chi kiếm. Kế đó song trưởng của pháp nguyên đẩy thẳng ra ngoài, nhất thời toàn thể lôi đài đều tràn ngập trong không nguyên tố. Chỉ cần là nơi có không khí, thì sẽ có không nguyên tố. Long Thiên không nhìn thấy gì, tựa như không có luồng công kích nào cả, vì vậy mà buông lơi lòng cảnh giác, chỉ điều động dương diễm chân nguyên trong cơ thể, chuẩn bị phát động đòn tấn công lợi hại hơn. Trong trạng thái điên cuồng, gã chỉ duy trì được một hai phần tỉnh táo mà thôi. Ủa? Long Thiên đột nhiên có cảm giác bất thường, hô hấp trở nên khó khăn, tựa như ở trên lôi đài đang có một bàn tay khổng lồ vô hình, đang siết chặt cổ gã. Do hô hấp trở nên khó khăn, nên chân nguyên trong cơ thể gã vận chuyển không thuận, ngọn lam quang hỏa diễm trên người đang bốc cao chừng hai thước chợt thu nhỏ lại chỉ còn nửa thước. Áp lực trong không gian cực mạnh, cứ như vậy mà từng chút áp bức Long Thiên. Long Thiên bất ngờ không kịp phòng bị nên toàn thân không thể nhúc nhích. Liệt hỏa minh nhật thương trong tay chấn động không ngừng, nhưng điều đó cũng không thấm vào đâu, bởi vì nó vẫn không thể thức tỉnh hắn. Hoàng mất. Long Quy Hải trong lòng thầm kêu bất hảo, nghĩ tới Long Thiên trong tình huống không phòng bị chiêu không nguyên tố chi kiếm của pháp nguyên hoàn toàn khống chế toàn thân. Chương 63, quyết tái tiền tịch. Long Quy Hải hiểu rất rõ sự lợi hại của chiêu không nguyên tố chi kiếm, vì chiêu này hoàn toàn không thể thấy một dấu hiệu bị tấn công nào. Không nguyên tố, tựa như không khí bình thường, hoàn toàn trong suốt, không cách nào nhìn thấy. Vì vậy mà nó rất khó phòng bị. Và lại lực lượng của không nguyên tố hoàn toàn vượt qua địa, thủy, hỏa, phong bốn loại nguyên tố khác. Xem ra Long Thiên gặp nguy hiểm rồi. Kỳ Lân Thánh Giáp A, tất cả đều trông vào ngươi đấy. Ngay cả Long Quy Hải khi đối mặt với chiêu kiếm này, chỉ có thể gia tăng pháp lực vào Kỳ Lân Thánh Giáp để hộ thể mà thôi. Phục. Long Thiên bị sức ép cự đại của không nguyên tố ép đến mức quỵ một gối xuống mặt sàn đài, cả khuôn mặt của gã cũng hoàn toàn biến dạng, càng hô hấp càng thấy khó khăn. Lúc này đã có một số không nguyên tố đã thành công tiến nhập vào nội thể của gã, nội ngoại giáp kích, thật không thể nói hết sự thống khổ. Kỳ Lân Thánh Giáp cùng Long Thiên huyết mạch tương liên, cũng đồng dạng bị ép tới biến dạng, không ngừng có hoa lửa bắn ra. Gừ gừ. Phảng phất như một con dã thú đang kêu gào, thanh âm tràn ngập bi thương, lộ ra dáng vẻ tráng liệt vô hạn. Sức ép của không nguyên tố cực đại, đã ép cho cặp sừng trên đầu Long Thiên xuống gần 90 độ thì đột nhiên bộ thánh giáp phát ra một cỗ hắc sắc quang mang, từ cặp sừng nhanh chóng lan tỏa xuống dưới. Rồi lan ra khắp toàn thân. Vâng. Hô hô. Hắc sắc quang mang trên Kỳ Lân Thánh Giáp đại phát tinh quang, rồi một tầng hỏa diễm từ bên trong nhanh chóng nổi lên, xuyên qua bề mặt của bộ giáp rồi hoàn toàn thay thế ngọn lam quang hỏa diễm ở bên ngoài. Hắc sắc hỏa diễm mãnh liệt vươn cao tới một thước, hừng hực thiêu đốt, trông thập phần quỷ dị. A, hắc sắc hỏa diễm. Tất cả chúng đệ tử đều ngây người ra, vì chưa từng ai đã thấy qua hắc sắc hỏa diễm. Từ phía xa xa, Lục Ngộng Thần cũng rất kích động. bằng vào trực giác, hắn cảm giác được ngọn hắc sắc hỏa diễm kia nhất định là có lực lượng không tầm thường, khẳng định là thập phần đáng sợ. Thần Yên chân nhân kinh hô, hắc diễm. Thì ra Long Thiên đã luyện dương diễm cửu muội chân hỏa đến tầng thứ 6, tức lục muội rồi. Long trưởng môn, chuyện này thật là đáng mừng a. Long Quy Hải cười nhạt nói, may nhờ có kỳ lân thánh giáp cùng với sức ép của không nguyên tố, nếu không thì e rằng Thiên Nhi vẫn chưa thể kích phát tiềm năng của bản thân mà đạt tới đệ lục muội của hắc diễm cảnh giới. A Di Đà Phật. Hư Vân Tông chủ thầm nghĩ bất diệu, ông ta biết rất rõ dương diễm cửu muội rốt cuộc là môn tuyệt học gì. Trong dương diễm môn, muốn tu luyện dương diễm thần công, tất phải đồng thời tu luyện dương diễm cửu muội từ thấp đến cao, mỗi cảnh giới bất đồng thì sắc lửa cũng phát sinh biến hóa. Như đệ ngũ muội chính là lam sắc, mà đệ lục muội chính là hắc sắc. Đã tiến nhập hắc diễm tam muội, cả liệt hỏa minh thiên thương pháp sẽ càng thêm bá đạo, tràn trề mùi vị tử vong. Hắc diễm đại diện cho hủy diệt. Hủy diệt hết thể sinh cơ, hết thể diệt vong trong hắc sắc. Hắc sắc hỏa diễm xung quanh Long Thiên vẫn hừng hực thiêu đốt, đột nhiên gã thỉnh lình đứng dậy. Rồi tức khắc có một cỗ khí thế cường đại bạo phát, đối kháng kịch liệt với không nguyên tố. Lúc này mọi người đứng ở xa xa nhìn vào Long Thiên, dường như có cảm giác gã giống như một pho tượng tử thần đen xì. Hắc sắc hỏa diễm khiến cho gã tràn ngập trong sát khí vô cùng vô tận. Pháp Nguyên thập phần kinh hãi, ý mường tượng như cảm giác được là không thể ngăn trở Long Thiên, vì giờ đây ý đã không còn đường lui, chỉ có thể liều mạng. Nghĩ vậy, y liền bắt chéo hai tay rồi liên tục huy động không ngừng, không nguyên tố càng thêm nhiều, phương thức trùng kích lại càng mãnh liệt hơn. Trong mắt Long Thiên đột nhiên xạ ra hai đạo hắc sắc hỏa diễm, điều này thật dọa cho chúng đệ tử đang quan chiến phải nhảy dựng lên. Mọi diễn biến xảy ra càng lúc càng làm cho mọi người không thể tin vào mắt của mình nữa. Liệt hỏa minh nhật thương thoát ly khỏi tay Long Thiên, bay lượn trong không trung, tùy theo tay Long Thiên mà di động, thân thương đen xỉ mạnh mẽ tỏa ra luồng hắc sắc diễm hỏa cao mấy thước. Thân thương sẽ không lao đi, theo một quỹ tích phức tạp, rồi chợt nghe Long Thiên cao giọng hô, địa ngục vô môn. Tiếng hô vừa dứt thì chỉ thấy liệt hỏa minh nhật thương bùng lên một đạo hắc mang như biển lửa, hoàn toàn bao phủ lấy toàn bộ không gian trên lô hải đài. Quả thật là địa ngục vô môn. Hắc sắc hỏa diễm trước mắt chúng nhân giống như biển lửa cực lớn, bất luận dùng lời nào cũng đều không đủ để hình dung lực lượng hủy diệt của nó. Hắc sắc diễm hỏa, hắc sắc địa ngục, hắc sắc hủy diệt. Tất cả chúng đệ tử đều cảm thấy trong nội tâm bị chấn động mãnh liệt, toàn thân phát run, thật là kinh sợ. Địa ngục hắc diễm vô biên. Hư Vân Tông chủ nhắm mắt lại, ông ta không dám tưởng tượng đến tình cảnh của Pháp Nguyên khi chống đỡ ngọn hắc diễm cường liệt này, không biết kết cuộc ý sẽ như thế nào. Hủy diệt. Khi Pháp Nguyên bị ngọn hắc sắc hỏa diễm vô biên vô hạn vây quanh thì y tức khắc cảm giác được toàn thân tràn ngập sự thống khổ kịch liệt, từ da thịt truyền nhập vào đến các hệ thần kinh, rồi truyền nhập vào não bộ. Chỉ trong nháy mắt, y đã phát giác ra ý thức của mình đang dần trở nên mơ hồ. Một khắc trước khi ý thức hoàn toàn tiêu thất, nền tảng tu luyện bấy lâu nay của Pháp Nguyên tại Liên Hoa tự đột nhiên bùng nổ dữ dội. Y vội phát huy đại viên mãn tâm pháp đến cực hạn, chỉ nghe từ bên trong cơ thể mình nổ ầm một tiếng, thì ra y đã thành công đột phá tới đại viên mãn tầng thứ 9. Toàn thân Pháp Nguyên lập tức tràn ngập một cỗ chân nguyên tường hòa vây quanh và bảo vệ lấy y, nhưng lực lượng hắc diễm thật sự quá mạnh, không chỉ bừng bừng thiêu đốt pháp nghiền, mà liệt hỏa minh nhật thương cũng mạnh mẽ kích vào trước ngực y liền bùng một tiếng, thân thể Pháp Nguyên nặng nề bắn về hướng Thiên Long kết giới. Tám con thanh long cùng há miệng phóng ra tám đạo tinh quang hùng hồn, Thiên Long kết giới liền hiện ra như hình cái chuông lớn. Pháp Nguyên kêu hự một tiếng, lưng đập vào bức tường chắn của kết giới. Vì kích lực quá cường đại nên đã phá tan đi sự bảo vệ của đại viên mãn tâm pháp tầng thứ 9, khiến cho lục phủ ngũ tạng của y bị trọng thương, rồi đột ngột ngất đi. Nhìn thấy Pháp Nguyên ngã xuống sàn đài, Long Thiên xoay người quay mặt hướng về các đệ tử ở dưới đài, đưa tay chiêu hồi liệt hỏa minh nhật thương, rồi giọng mạnh cán thương xuống sàn đài, phát ra nhiều tiếng nổ ầm ầm. Dưới sự vây bọc của ngọn hắc sắc hỏa diễm, khuôn mặt Long Thiên tràn trề khí thế uy mãnh, như nắm vững tất cả thiên địa, phảng phất như ý chính là vương giả, là kẻ mạnh nhất trong lớp đệ tử ưu tú của thất phái. Tất cả chúng đệ tử ở dưới đài cơ hồ đều bị Long Thiên chinh phục. Nhất tề vỗ tay, hoan hô vang trời. Sắc mặt của Lục Ngộng Thần tái xanh lại, chỉ lạnh lùng nhìn Long Thiên mà không nói lời nào. Diệu Nhiên dường như cũng cảm giác được tâm tình của Lục Ngộng Thần, nên cũng yên lặng không nói gì. Trọng tài tuyên bố Long Thiên chiến thắng. Trận chung kết sẽ do Lục Ngộng Thần của Phong Thần Tông đánh với Long Thiên của Dương Diễm Môn, 3 ngày sau sẽ tiến hành. Nghỉ ngơi một ngày, đến chiều ngày thứ 2, Lục Ngộng Thần đang nằm trên ghế tại viện lạc, từ từ nhắm hai mắt, trong đầu nhớ lại ngọn hắc sắc hỏa diễm do Long Thiên phát ra, hắn dáng tìm tòi đủ mọi phương pháp ứng phó, nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm ra được chiêu thích hợp. Ai? Long Thiên sư huynh a, ngươi thật là quá lợi hại rồi. Xem ra tiểu đệ tất sẽ thua dưới tay huynh rồi. Sư đệ, thì ra đệ ở chỗ này à? Làm gì vậy, sao lại ở đây phơi nắng một mình thế? Diệu Nhiên cười khúc khích xuất hiện trước mặt Lục Mộng Thần, tay bưng một mâm quả, ở trên có vài quả lê. Nào, sư đệ, ăn lê đi. Nhìn bộ dạng của đệ, có phải là vì lo lắng cho trận đấu ngày mai không? Diệu Nhiên nói rồi đặt khay quả xuống. Lục Mộng Thần có chút được yêu mà sợ, luống cuống chân tay cầm lấy một quả lê nói, sư tỷ, trận tỷ đấu ngày mai với Long Thiên sư huynh, ta thật có chút không yên lòng. Diệu Nhiên nghiêm nét mặt nói, đừng quá xem nặng vấn đề, chỉ cần đệ tận tâm tận lực là được. Sư phụ ngày hôm qua cũng không phải đã nói rồi sao, nếu không được đệ nhất, thì cũng được đệ nhị, như vậy cũng là hay rồi. Đệ ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng bản thân mình nhé. Lục Ngộng Thần gật gật đầu, nhai mấy miếng lê trong miệng, đột nhiên ngửi thấy một luồng hương bay tới, khuấy động lên con sâu rượu của Lục Ngộng Thần. Lúc trước khi còn ở tại Phong Thần Tông, hắn lúc nào cũng có hầu nhi tiểu của tiểu hầu, cuộc sống như vậy, thật là khoái hoạt ta. Ủa, là ai đây nhỉ? Tại sao ở nơi Phật môn thanh tịnh mà cũng dám uống rượu? Diệu Nhiên bịt mũi lại, có chút tức giận nói, chân quá nhân, đệ tử Dương Diễm Môn, dĩ nhiên là gã đang uống rượu ở căn viện bên kia, vừa rồi có một tiểu sa di tới chỗ bọn họ nhắc nhở nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Hừ, sư đệ, ta vào trong trước đây. Diệu Nhiên có chút không chịu được tiểu khí này, hừ nhẹ một tiếng rồi chạy vào phòng. Bay qua tường viện, Lục Ngộng Thần vừa nhìn qua liền phát hiện Long Thiên đang cùng Long Hải và mấy vị sư đệ uống rượu. Hắn không biết chỗ Dương Diễm Môn ở là vùng giá rét, cho nên thói quen ẩm thực cùng với thường nhân bất đồng, phải thường xuyên uống rượu ăn thịt để giúp giữ nhiệt. Long Thiên vừa ngẩng đầu nhìn, thấy Lục Ngộng Thần đang bay trên không, đôi mắt nhìn vào bình rượu trong tay mình, nhất thời hiểu được, gã cười ha hả, cất cao giọng nói, Lục sư đệ, từ sau khi từ biệt tại Phỉ Thúy Hồ, thấm thoát đã 10 năm không gặp rồi nhỉ. Mau tới đây, chúng ta cùng nhau cạn chén cho thật thống khoái nào. Lục Ngộng Thần nghe vậy thì mừng rỡ, thầm nghĩ người hiểu ta cũng chính là Thiên sư huynh. Hắn bay đến trước mặt Long Thiên, thi lễ một cái, rồi không nhịn được tham tính phát tác, cầm lấy một chén, cạn sạch một hơi. Thống khoái, thống khoái. Long Thiên thập phần tán thưởng, thật không ngờ một tên tiểu sư đệ ngốc nghếch lúc ban đầu, chỉ sau 10 năm cách biệt, không những công phu tu chân đã tăng mạnh, mà tính cách cũng trở nên hào sảng hơn. Gã lại châm thêm một chén đưa cho Lục Ngộng Thần. Rượu Long Thiên uống chính là băng hỏa tiểu từ Dương Diễm Môn mang đến, rượu này có nồng độ cực mạnh, người thường đều không thể dùng. Sau khi Lục Ngộng Thần một chén xuống bụng thì cảm thấy vừa lạnh lại vừa nóng, cảm giác thoải mái cực kỳ, nên liền không chút do dự lại cạn sạch chén thứ hai. Long Thiên vô vô vai Lục Ngộng Thần nói, Lục sư đệ, thật không ngờ ngày mai đã là trận quyết đấu giữa hai chúng ta rồi nhỉ. Đây quả thật là do thiên ý an bài mà. Lục Ngộng Thần đưa tay quẹt miệng rồi lớn tiếng nói, đúng vậy, Long Thiên sư huynh, nhưng mà huynh đã đạt đến Dương Diễm đệ lục muội của Hắc Diễm cảnh giới, tiểu đệ thật khó có thể đứng cự. Long Thiên nghe xong thì cười ha hả. Trong lòng không dám có chút khinh thường, gã đã quan sát Lục Ngộng Thần, biết tiểu tử này thực lực rất mạnh, hơn nữa lại có sức chịu đựng bền bỉ, thật là một kẻ ít gặp đối thủ. Ha ha, Lục sư đệ, hôm nay có rượu thì hôm nay say, những chuyện khác không cần nhắc đến. Nào, hãy uống đi, không say không về. Chuyện của ngày mai hãy để ngày mai nói. Hảo, hảo, cạn, cạn. Long Hải và những người khác ngồi kế bên nhìn hai người thôi cạn hết chén này đến chén khác, cũng không có gì để nói thêm, cũng không ngừng châm thêm rượu cho họ. Thời khắc này, Lục Ngộng Thần và Long Thiên hoàn toàn đã quên đi ngày mai chính là ngày mà bọn họ quyết đấu một trận, rất có thể còn là sinh tử quyết đấu nữa. Tiểu Phùng Chi Kỷ Thiên Bôi Thiểu. Trải qua mấy canh giờ đối ẩm, Lục Ngộng Thần và Long Thiên đều cùng say. Long Hải nhìn hai người say như chết, thì chỉ biết dở khóc dở cười, phân phó các sư đệ đưa cả hai trở về phòng. Quyết chiến sắp xảy ra. Chương 64, Tình Thâm Nhất Kiếm. Một đại sự kiện sắp được vĩnh viễn lưu lại trong sử sách của tu chân giới. Đó là dựa trên thần châu sơ lịch, ngày 8 tháng 7 năm 54,926. Bầu trời tĩnh lặng, không một gợn mây. Hôm nay chính là ngày Lục Ngộng Thần của Phong Thần Tông và Long Thiên của Dương Diễm Môn quyết đấu tranh ngôi đệ nhất cường giả. Trung quanh lôi đài đã tụ tập rất đông người, ngay cả tiểu sa di phụ trách tuần tra của Liên Hoa Tự cũng len lén chạy tới xem cuộc chiến. Hư Vân Tông chủ dù phát hiện cũng không trách phạt. Với những dịp hiếm khi xảy ra như thế này thì cũng nên để cho họ được mở rộng tầm mắt và thu thập kinh nghiệm thực chiến một phen. Lục Ngộng Thần và Long Thiên đều đứng ở hai góc đông tây của lôi đài. Mặc dù ngày hôm qua cả hai người còn nâng chén uống hết mình với nhau, nhưng với công lực thâm hậu của bọn họ, rượu được chân nguyên hùng hậu tự động chuyển hóa mất. Giờ đây Lục Ngộng Thần, cầm trong tay thanh vân vũ kiếm màu bạc, nét mặt tươi tỉnh khẽ mỉm cười với Long Thiên. Hắn đang đợi trọng tài cho phép bắt đầu trận đấu. Lần thứ hai Long Thiên gặp lại Lục Ngộng Thần, rồi cùng nhau uống rượu ca hát, nên cảm tình với vị tiểu sư đệ này đã tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, Long Thiên gã phân biệt chính sự và tình cảm rất rạch ròi. Tại trận tỷ thí này, gã phải toàn lực ứng phó, không chỉ là tôn trọng chính mình, mà còn là tôn trọng chính đối thủ của mình. Thần Yên chân nhân cảm khái nhìn Lục Ngộng Thần, trong lòng thầm nghĩ, ai, Ngộng Thần hài tử này chính là niềm kiêu hãnh của Phong Thần Tông đây. Dù đã vượt qua nhiều thử thách mà tiến được đến trận cuối cùng, nhưng đối thủ của ngươi là Long Thiên, thực lực vượt quá xa ngươi. Nếu muốn thắng được gã, e rằng cơ hội thật quá mỏng manh. Hư Vân Tông chủ mỉm cười nhìn vào sàn đấu. Khi trông thấy Lục Ngộng Thần mỉm cười, điều đó lại càng làm cho ông ta cảm thấy quen thuộc. Đột nhiên, có một tia điện quang xẹt qua trong đầu ông ta. A ba. Hư Vân chợt nhớ rõ Lục Ngộng Thần là ai. Thì ra là như thế, chẳng trách được tại sao hắn đối với ta lại có cảm giác quen thuộc như thế. Xem ra trong trời đất này, tất cả đều có định số, dù là chuyện gì cũng không thể cưỡng cầu. Hư Vân Tông chủ nhìn qua các vị đại trưởng môn khác, thấy họ hình như không hề chú ý đến Lục Ngộng Thần, nên liền chuyển mắt nhìn sang Minh Phi Cung Chủ, thì chợt giật nảy mình. Thì ra đôi mắt mỹ lệ của Minh Phi Cung Chủ trong lúc này đang bắn ra hàn quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Ngộng Thần ở trên lôi đài. Ủa? Hư Vân Tông Chủ trong lòng rất ngạc nhiên, ngày trước Minh Phi rất thích hắn kia mà, tại sao hôm nay vừa thấy hắn thì lại tràn ngập hận ý như thế? Chẳng lẽ Minh Phi vì không có được hắn mà sinh ra oán hận trong lòng? Chắc không đúng rồi. Hư Vân Tông Chủ có thể khẳng định điều đó, vì trải qua mấy trăm năm quen biết giữa các vị trưởng môn, nên ông hiểu rõ tâm tính của mọi người. Trong khi Hư Vân Tông Chủ đang tự hỏi nguyên do, thì trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, khiến cho dòng suy nghĩ của ông ta lập tức bị cắt đứt. Ngồi tại phía tây của hàng ghế quý tân là Long Quý Hải, vừa nghe lời tuyên bố bắt đầu thì không nhịn được mà mỉm cười đầy vẻ đắc ý đối với thực lực của Lục Ngộng Thần. Cơ bản y đã nắm rõ, họ Lục kia đã đạt đến thám hư trung kỳ, tầng thứ 8 của tinh tiên thần công, và luyện được tới thức thứ 7 của phong thần kiếm quyết là thiên địa vô cực, ngoài bộ chiến giáp quái dị ra thì hắn không còn bản lĩnh nào khác. Xem ra chiến thắng của Thiên Nhi đã được định đoạt. Long Quy Hải càng nghĩ càng đắc ý, còn pha thêm chút hí hưởng nữa. Lục sư đệ, mời. Long Thiên sư huynh, mời. Thanh âm hai người chưa dứt, kiếm thương cùng động, hàng vạn tia kim quang liền phóng thẳng tới trước. Và từ hướng đối ngược cũng có một biển lửa màu lam cũng đang ào ạt tập tới. Oanh oanh, nhiều tiếng nổ thật lớn không ngừng vang lên. Chiêu thức mà Lục Ngộng Thần vừa thi triển chính là Kim Quang Vạn Đạo, thức thứ hai trong Phong Thần Kiếm Quyết, vốn là để dò xét đối thủ. Nhưng khi biển lửa màu lam do Long Thiên thi triển ập tới, thì thân thể hắn cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng của biển lửa, nên vội một mặt toàn lực vận chuyển tinh tiên thần công, còn mặt khác thì nghị kế hoàn chuyển. Hàng vạn đạo kim quang chí cương chí dương đối đầu với biển lửa trùng trùng điệp điệp, khiến cho Lục Ngộng Thần cảm nhận được lực phản chấn bật ngược trở lại thân thể hắn, làm cho hắn hơi mất thăng bằng, trong khi đó thì Long Thiên vẫn bất động không hề gì cả. Lục Ngộng Thần hiểu rõ giữa hắn và Long Thiên có sự chênh lệch khá lớn. Vì vậy mà tâm ý chợt chuyển, lập tức phát động thần nhật chiến giáp, khiến nó liền hiện lên quang mang đỏ rực, và bên ngoài cũng mọc lên rất nhiều mũi nhọn gai góc, mà mỗi một mũi nhọn đều không ngừng xoay tròn. Cho dù đây là lần thứ hai nhìn thấy bộ chiến giáp đặc thù, nhưng có rất nhiều người vẫn cảm thấy nó rất quái dị và vô cùng đáng sợ. Khi ánh dương quang chiếu xuống toàn thân Lục Ngộng Thần, thì cả người hắn liền trở nên đỏ rực, vô cùng bắt mắt. Thần nhật chiến giáp quả không hổ là thần giáp do thần Nhật Thiên Quân sử dụng năm xưa. Biển lửa lam quang của Long Thiên vừa ập tới thì toàn bộ nhiệt lượng đều lập tức bị ngăn chặn ở bên ngoài. Ngọn lam quang hỏa diễm trên người Long Thiên đã bốc cao lên đến hơn 2 thước, rồi thong thả di chuyển theo thân thể gã, hỏa tinh không ngừng bắn ra ngoài. Long Thiên cẩn thận quan sát bộ chiến giáp quái dị màu đỏ rực trên người Lục Ngộng Thần, nhất là vô số mũi nhọn đang xoay tròn thật khiến cho gã có cảm giác đau đầu, giống như đụng phải một con nhím, không biết nên phải bắt đầu tấn công từ đâu. Long Thiên toàn lực vận chuyển Dương Diễm thần công, những tiếng tạp tạp vang lên không ngớt. Kỳ Lân Thánh Giáp đen sẫm cũng nhanh chóng hiện ra, trong nháy mắt đã che kín toàn thân gã, rồi ngọn lam quang hỏa diễm đột nhiên chuyển sang màu đen, đó chính là cảnh giới Dương Diễm lục muội hắc sắc hỏa diễm. Hỏa ý thực địa. Ngọn hắc sắc hỏa diễm ở trên thân Kỳ Lân Thánh Giáp đột nhiên bốc cao, bùng cháy dữ dội và rất hung hãn. Long Thiên chợt như tỉnh dậy, cầm liệt hỏa minh nhật thương đang phừng phừng cháy nện mạnh xuống sàn đài, tạo nên một tiếng nổ lớn. Rồi một vòng hắc sắc hỏa diễm lan tỏa xuống mặt đất, nương theo vô số tiếng vang mãnh liệt, hất tung các tảng đá trên sàn lôi đài văng ra, nhưng chúng đã không còn là những tảng đá bình thường nữa, mà tất cả đều bị ngọn hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt thành đoạt mệnh thạch. Cùng là một chiêu hỏa ý thực địa, nhưng dưới tác dụng của cảnh giới Dương Diễm lục muội hắc sắc hỏa diễm, thì uy lực so với khi còn là Lam Quang hỏa diễm đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trên không có hắc diễm phi thạch tung hành, dưới đất có sóng lửa đang bành trướng. Tất cả chúng đệ tử đang quan chiến đều nuốt lấy một ngụm không khí, thực lực của Long Thiên quả thật quá mạnh. Trên dưới đồng loạt giáp công, căn bản là không cho đối thủ có biện pháp tránh né. Chúng nhân không khỏi trở nên lo lắng cho Lục Ngộng Thần, tất cả đều hướng ánh mắt về hắn, muốn xem hắn làm cách nào để hóa giải chiêu hỏa ý thực địa này. Lục Ngộng Thần đột nhiên nhớ tới Thanh Giao, mái tóc dài đen nhánh mềm mại, trong chốc lát, hắn chợt ngộ ra tinh túy của Triều Thanh Phong Từ Lai. Thiên hạ chí âm, không có gì vượt qua được người phụ nữ. Thiên hạ chí nhu, không có gì hơn được vẻ đẹp của mái tóc dài đen nhánh của nàng. Ánh mắt tràn đầy nhu tình, phảng phất như thăng nhẹ, như ai oán với tình lang, nhẹ nhàng khẽ động thân hình cùng với vẻ mặt thẹn thùng. Lục Ngộng Thần cử Vân Vũ kiếm, chậm rãi thi triển ra đệ tứ thức của Phong Thần kiếm quyết, Thanh Phong Từ Lai. Nương theo sự di chuyển nhẹ nhàng linh động của Vân Vũ kiếm, trong không trung liền xuất hiện từng đạo quỹ tích thật đẹp mắt, từng đợt gió nhẹ, phảng phất như mang theo tình thầm của người thiếu nữ tóc dài, vô cùng mềm mại, vô cùng dụ hoặc, hòa quyện vào nhau hợp thành một tấm vòng thanh phong vô hình. Diệu Nhiên đứng ở dưới đài, sau khi nhìn thấy Lục Ngộng Thần thi triển chiêu kiếm pháp đó, phảng phất như mang theo vô hạn tình thâm, thì có chút say mê. Nàng không hiểu tại sao vào lúc này, Lục Ngộng Thần thi triển ra chiêu kiếm pháp đó lại hoàn toàn không giống như nàng vẫn thường thi triển, hoặc cũng không giống như tất cả sư huynh đệ đồng môn khác, thật chẳng ai có thể thi triển nó đến mức động tình như vậy. Rất nhiều nữ đệ tử, nhất là các nữ đệ tử của Nghiễm Hàn Cung, cũng giống như Diệu Nhiên, hoàn toàn chìm đắm trong thức kiếm pháp nhu tình vô hạn này, hồn nhiên quên đi Lục Ngộng Thần đang lâm vào tử cảnh, bị hắc diễm phi thạch và sóng lửa đang cuồn cuộn đánh tới. Thanh phong vong trên dưới, cao thấp đều mở ra, hoàn toàn phủ lấy tất cả mọi góc độ, vô số hắc diễm phi thạch mạo hiểm đụng vào luồng gió nhẹ, chưa kịp tạo ra tiếng va chạm nào thì đều bị hóa giải một cách vô thanh vô tức, biến thành vô số bụi mù đen xì rơi xuống sàn đài. Sóng lửa mang theo nhiệt độ cực lớn, lướt trên mặt đất chạm vào thanh phong vong, đông chốc sóng lửa như một con rắn quấn lấy thanh phong vong rồi bước lên cao. Tấm lưới chi âm do chiêu thanh phong từ lai tạo ra đương nhiên là không thể để cho sóng lửa có thể tự do cường bạo, vì vậy, nó liền sử dụng sức mạnh âm nhu để hóa giải sóng lửa không một tiếng động. 3, 3, 3, thanh phong vong cùng sóng lửa đối kháng nhau kịch liệt, rồi cùng tiêu tan cả. Long Thiên nhìn thấy tình thế, liền cầm liệt hỏa minh nhật thương đâm về phía trước, tạo ra một ngọn hắc sắc hỏa diễm khác có đường kính 3 thước, hãm nhập vào sóng lửa. Chỉ trong nháy mắt sóng lửa cháy bùng lên, biến thành biển lửa trùng trùng điệp điệp lướt tới thanh phong vong. Một tiếng rẹt vang lên, thì ra đó là tiếng thanh phong vong bị xé rách, dưới uy thế cực mạnh, sóng biển đã tạo ra vô số lỗ thủng, gần như phá hủy nó hoàn toàn. Chương 65, Tử vong hỏa diễm. Lục Ngộng Thần nhìn thấy thanh phong vong bị đánh thủng, liền nhanh chóng huy động Vân Vũ kiếm, tạo ra hàng vạn luồng gió nhẹ, thổi tới hỗ trợ cho thanh phong vong lúc này đang rất chật vật ngăn trở sóng lửa. Hai cỗ lực lượng đồng loạt được tăng cường, âm dương hai cực va vào nhau, tạo ra một trận âm thanh xì xì, xà xà, sau đó thì toàn bộ đều tan biến. Ha ha, thật là sảng khoái. Long Thiên bật cười cuồng ngạo, dưới tác dụng của Kỳ Lân Thánh Giáp, Long Thiên đã trở nên điên cuồng. Từng bước chân nặng nề bước tới, liệt hỏa minh nhật thương cùng với ngọn hắc sắc hỏa diễm cháy phừng phừng, tràn trề khí thế hùng hồn. Long Thiên xoay tròn liệt hỏa minh nhật thương, ngọn hắc sắc hỏa diễm đen kịt trên người bỗng mở rộng ra trong chốc lát, bốc thẳng lên tận ngang trời. Lúc này không còn nhìn thấy thương ảnh đâu nữa, mà chỉ thấy một biển lửa thật lớn, tạo ra áp lực to tát, rồi giáng xuống một đòn sấm sét tựa như một ngọn núi to lớn giáng xuống đối thủ. Thương ảnh như sơn. Một ngọn hỏa diệm sơn đen xì hiện ra, nó chính là ngọn núi Tử Thần Thẩm Phán. Lục Ngộng Thần khẽ ngâm một tiếng, phong động vân dũng. Vô số luồng gió nhẹ từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ lại, rồi không khí trên lôi đài bị xáo động cả lên. Một vùng mây trắng thật lớn theo sự huy động của Vân Vũ kiếm bay lên, trong chớp mắt đã che kín phía không gian trong phạm vi mấy thước ở phía trước. Gió bên trong bắt đầu luân chuyển, mây từ trên không bắt đầu dũng động. Nhìn từ xa xa lại, toàn thể lôi đài có dáng vẻ rất hoang tráng. Một bên là trùng trùng áp lực từ thương ảnh cùng với ngọn lửa màu đen đầy khủng bố, còn một bên là gió nhẹ thổi đến trùng trùng điệp điệp cùng với bạch sắc vân vụ, tạo nên hai sắc màu cực kỳ tương phản. Chúng đệ tử quan chiến ở dưới đài trông thấy tình cảnh mà mê mẩn tinh thần, ai nấy đều rất hân thưởng trận đấu đặc sắc này. Diệu Nhiên thì rất khẩn trương, lòng bàn tay đã xuất mồ hôi, nhìn tình thế trên đài mà nàng không dám chớp mắt chút nào. Thương ảnh, hắc hỏa, thanh phong, bạch vân, bốn cỗ lực lượng cường đại vừa cương vừa nhu, vừa âm vừa dương, cuối cùng cũng va vào nhau. Chúng nhân thấy được, ở bên ngoài thì có 8 con thanh long ra sức nhả tinh quang để củng cố thêm cho thiên long kết giới, còn bên trong các đạo hắc bạch quang mang tự do tung hành, cao thấp phân tranh, vô cùng đặc sắc. Lục Ngộng Thần và Long Thiên ở bên trong kết giới, dưới sự va chạm mãnh liệt của 4 cỗ cường lực, lại nghe được rất nhiều loại âm thanh đinh thai nhức óc, khiến hai người phải tận lực vận công, phong bế đôi thai thì mới có thể trở lại thanh tĩnh. Thất đại trưởng môn đều đã đạt đến quy thiên kỳ, tất nhiên là có khả năng vận động thuật thiên nhị thông để nghe được các loại âm thanh điếc thai ở bên trong kết giới, nên ai nấy đều âm thầm kinh hãi, và đồng thời cũng cảm thán thực lực cường đại của cả hai người. Vào lúc này, tâm tình của Thần Yên chân nhân có chút khẩn trương, mặc dù Lục Ngộng Thần chưa có việc gì, nhưng bà cũng có chút lo lắng không yên. Long Thiên lại phát động thế công, sử ra chiêu ô Long Thăng Thiên. Kỳ Lân Thánh Giáp đen kịt trên người Long Thiên lóe ra tinh quang, ngọn hắc sắc hỏa diễm trên người cũng đông đặc lại. Hai tay gã không ngừng huy động liệt hỏa minh nhật thương, tốc độ xoay tròn càng cao, thể tích càng lúc càng lớn, tạo thành một ngọn trường thương đen kịt, toàn thân phừng phừng ngọn hắc sắc hỏa diễm cao tới 4-5 thước. Bùm. Long Thiên vừa dẫm một bước thật mạnh lên sàn lôi đài, cước lực cực mạnh đến nổi xuyên thủng qua lôi đài làm cho mặt đất ở khuôn viên xung quanh và ngay cả khán đài cũng khẽ rung lên. Tiếp đó, Long Thiên giơ hai tay lên, liệt hỏa minh nhật thương lập tức phóng ra một cự long đen tuyển, toàn thân mang một ngọn hắc sắc hỏa diễm bay vút lên trời. Nó không ngừng gào thét gầm rú, rồi xông thẳng về hướng Lục Mộng Thần. Thân hình của Lục Mộng Thần hơi khẽ lay động giữa không trung, ánh mắt vẫn bình tĩnh. Lúc này, hắn đang tiến vào tầng thứ 8 của tinh tiến thần công. Vân vụ kiếm trên tay lại bắt đầu huy động, tạo ra vô số băng tinh thật nhỏ, từ không trung tới tấp bay xuống. Hoa tuyết bay tán loạn, nhưng toàn thân Lục Mộng Thần đã hãm nhập vào trong tuyết. Băng tinh rất nhỏ, mắt thường gần như không thể thấy được, nhưng giờ đây đã che kín cả hư không. Hoàn toàn ngăn cản Ô Long đang tiến tới. Ô Long tựa như không dám coi thường những đóa băng tinh nhỏ bé này, nó cong mình uốn lượn bay lên hạ xuống tránh né không ngừng, sau đó lại gầm rú đầy vẻ giận dữ, rồi há miệng phun ra một ngọn hắc sắc hỏa diễm vào những đóa băng tinh. Băng và lửa gặp nhau, phát ra hàng loạt những tiếng xèo xèo. Vô số băng tinh gặp được hắc sắc hỏa diễm với nhiệt độ cực cao, liền đều biến thành hơi nước, tuy nhiên, chúng cũng đã làm hao đi một phần nguyên lực của hỏa diễm. Băng tinh với số lượng vô hạn, vẫn theo sự vũ động của Vân Vũ kiếm, không tạo thành mưa và cũng không bay tán loạn khắp nơi, cứ an nhiên rơi xuống như thế. Các đệ tử ở dưới đài chứng kiến hình ảnh kỳ diệu này thì không ngớt trầm trồ khen ngợi, nghĩ đến uy danh mấy ngàn năm của Phong Thần Tông quả thật không phải là hư danh. Ô Long sau khi phun ra vài ngọn lửa nhưng vẫn thấy băng tinh không có chút dấu hiệu suy giảm nào thì mất kiên nhẫn hẳn. Nó không ngừng xoay chuyển, gầm lên một tiếng giận dữ, rồi chuyển động thân hình to lớn của nó. Ngọn hắc sắc hỏa diễm trên thân Ô Long lại gia tăng thêm mấy thước, xâm nhập vào trận địa băng tinh nhanh như tia chớp, rồi đột nhiên đánh thẳng về hướng của Lục Mộng Thần, bỏ mặc bao nhiêu là băng tinh đâm trúng vào người. Lục Mộng Thần vội vàng dùng Vân Vũ kiếm để dẫn đường, băng tinh ở trong một diện tích rộng lớn đột nhiên tụ tập lại, hình thành nên một quả truy, nhắm hướng Ô Long toàn thân hừng hừng lửa mà đánh tới. Tốc độ của Ô Long rất nhanh, đôi bên cơ hồ như chọi thẳng chính diện, cho nên căn bản là không có cách nào để tránh né. Nó mở miệng thật lớn, ngọn hắc sắc hỏa diễm trên thân đột nhiên biến mất, trong nháy mắt thì đã tụ lại ở bên trong miệng rồi phun thẳng ra, thể tích của nó không lớn nhưng vô cùng mãnh liệt, mang theo hơi thở của tử vong. Vành! Quả truy do băng tinh tạo thành chí âm chí hàn, chọi với chí cương chí nhiệt của hắc diễm do Ô Long phun ra, tạo thành một tiếng nổ thật lớn. Muôn vàn mảnh vụn của hơi nước bị bắn ra tung tóe trắng xóa cả lôi đài, trong một sát na ngắn ngủi mà đã che khuất tầm mắt của Lục Mộng Thần. Hắc diễm biến mất, nhưng Ô Long thì vẫn còn. Ô Long do liệt hỏa minh nhật thương tạo thành, tuy uy lực không còn mãnh liệt như vừa rồi, nhưng vẫn còn hết sức hung ác, vẫn mang theo uy lực hùng hãn xông tới trước. Lục Mộng Thần không kịp phòng bị, mà cũng không còn cách nào để tránh né. Đến lúc này thần nhật chiến giáp mới phát huy tác dụng của nó. Ô Long vừa chạm vào thần nhật chiến giáp, thì hàng ngàn hàng vạn mũi nhọn màu đỏ sẫm liền lợi dụng sự va chạm ấy mà tốc độ xoay tròn càng nhanh hơn. Chúng cứng rắn va chạm cùng với Ô Long phát ra tiếng vang oanh oanh. Lực xung kích của Ô Long cũng bị những mũi nhọn xoáy tròn trên chiến giáp rất nhanh hóa giải toàn bộ, dần dần hiện ra nguyên hình là liệt hỏa minh nhật thương. Lục Ngộng Thần đứng thẳng người, những góc nhọn trên người nhanh chóng rút lại rồi đẩy ngược liệt hỏa minh nhật thương bật về phía Long Thiên. Một đạo hắc sắc quang mang xé không bay đi, tạo thành một vệ sáng ý như ban ngày. Long Thiên vốn sử dụng cây thương này đã lâu, tâm ý sớm đã tương thông với nó, nên gã nhẹ nhàng vươn tay ra thì dễ dàng nắm được liệt hỏa minh nhật thương trong tay. Phụ, phụ. Long Thiên thở hổn hển như dã thú, dưới tình huống này, Kỳ Lân Thánh Giáp càng gia tăng thú tính mãnh liệt hơn trước. Long Thiên điên cuồng huýt một tiếng sáo dài, hai mắt bắn ra hai ngọn bạch sắc hỏa diễm. A, a, a. Các đệ tử ở dưới đài đều kêu lên kinh hãi, Long Thiên sau khi đã phát ra ngọn hắc sắc hỏa diễm, giờ đây gã lại tiếp tục phát ra bạch sắc hỏa diễm, nên bọn họ đều cực kỳ kinh hãi, rốt cuộc là chuyện gì thế? Diệu Nhiên cũng không thể ngăn được khiếp sợ, tuy nhiên, nàng cũng hiểu được ngọn bạch sắc hỏa diễm này so với ngọn hắc sắc hỏa diễm còn mãnh liệt hơn, bá đạo hơn, và chí mạng hơn giật nhờ ý đều lần. Hư Vân Tông chủ nhẹ kêu lên một tiếng, trong giọng lộ ra vẻ kinh ngạc thấy rõ, A-di-đà Phật. Long Thiên Thí chủ dưới sự kích thích của Kỳ Lân Thánh Giáp mà đã bị cuồng hóa, cả cảnh giới tu chân cũng gia tăng và nghiễm nhiên đạt đến tầng thứ 7 của Dương Diễm Cửu Muội chính là thất muội chân hỏa bạch diễm rồi. Bạch sắc hỏa diễm? Đúng là bạch sắc hỏa diễm. Trái tim của Thần Yên chân nhân như co thắt lại. Thầm nghĩ Long Thiên quả nhiên đã đạt tới cảnh giới này rồi, thật là bất ngờ. Mộng Thần ơi Mộng Thần, ngươi phải vạn lần cẩn thận mới được. Tầng thứ 7 của Dương Diễm có uy lực vượt xa so với Hắc Sắc Hỏa Diễm a. Minh Phi cung chủ chứng kiến Long Phi bắn ra đôi Bạch Sắc Hỏa Diễm thì cũng vô cùng kinh nghi, không còn thời gian để tiếp tục dõi theo Lục Ngộng Thần nữa, trong lòng thầm nghĩ, cũng may khi Long Thiên giao đấu với Băng Nhi thì gã vẫn chưa thi triển được Bạch Sắc Hỏa Diễm, bằng không thì e rằng tính mạng của Băng Nhi đã khó bảo toàn rồi. Hừ, tên tiểu tử thúi Lục Ngộng Thần này, để xem ngươi còn chống được bao lâu nữa. Nội tâm Long Quy Hải thì lại cả kinh, không ngờ được rằng Kỳ Lân Thánh Giáp lại có năng lực như thế. Xem ra cuộc thi tuyển đệ tử ưu tú lần này của thất phái, Dương Diễm môn của ông ta nhất định sẽ giành thắng lợi. Nghĩ tới điều này, Long Quy Hải lại tỏ ra đắc ý phảng phất như thấy được, ngày sau Dương Diễm môn sẽ đứng đầu lục đại môn phái còn lại. Mãi mãi sẽ được lưu lại trong sử sách của tu chân giới, quả là một đại sự oanh liệt. Long Thiên ném liệt hỏa minh nhật thương lên cao, tiếp theo đó, hai mắt lại bắn ra hai luồng bạch hỏa chúng vào trường thương. Một hình ảnh hết sức quỷ dị lập tức hiện ra trước mắt chúng nhân. Ngọn bạch sắc hỏa diễm trên thân thương bốc cao lên mấy thước, rồi liệt hỏa minh nhật thương bắt đầu chuyển sang màu trắng, chỉ trong chốc lát thì đã trở thành một màu trắng toát. Lửa đã có màu trắng, mà cự thương cũng màu trắng nốt. Tất cả trông vào đều có vẻ quỷ dị. Nhất thời, các đệ tử đang quan chiến đều bị cảnh tượng ở trên đài làm cho chấn động, ai nấy đều ngơ ngác, nói không nên lời. Chương 66, Vong Linh Đoán Hỏa. Liệt hỏa minh nhật thương từ màu đen xì chuyển sang màu trắng bạch. Lục Ngộng Thần hết sức kinh dị nhìn Long Thiên. Trên người Long Thiên toát ra đằng đằng bá khí, toàn thân được ngọn bạch sắc hỏa diễm hừng hực bao phủ lấy người, Kỳ Lân Thánh Giáp đen kịt cũng bắn ra những điểm hắc sắc tinh quang, lấp loáng cùng với bạch sắc hỏa diễm giống như vô số con nhện đen đang di chuyển, trông hết sức khủng bố. Toàn thể lôi đài đều tràn trề sát khí mãnh liệt, chúng nhân như mơ hồ có thể thấy được trong bốn cặp mắt của tám cái đầu thanh long đang duy trì thiên long kết giới, lại thỉnh thoảng phóng ra vài tia thanh quang. Ngọn bạch sắc hỏa diễm giống như là nghiệp hỏa của 18 tầng địa ngục, thiêu hủy hết tất cả mọi sinh cơ. Long Thiên tung ngọn thương lên không trung, sau đó liệt hỏa minh nhật thương nhanh chóng biến thành to lớn, ngọn bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt cũng dài ra 20 hay 30 thước, hừng hực thiêu đốt, bên trong cũng phát ra những tiếng nổ loẹt xoẹt rất bạo liệt. Gã vươn hai tay đang toát ra bạch diễm, nhẹ nhàng lăng không thi triển chiêu thức, trường thương bắt đầu không ngừng di chuyển theo một quỹ tích phức tạp trên không trung. Khi liệt hỏa minh nhật thương dừng lại thì đã tạo ra một biển lửa mênh mông bát ngát vô cùng vô tận, phảng phất như là oán hỏa của những vong linh ở tầng sâu nhất của địa ngục, phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết tràn ngập khắp cả không gian của lôi đài. Đúng là địa ngục vô môn. Trong cảnh giới Dương Diễm thất muội bạch diễm, chiêu thức phát ra được mang theo uy lực rất cường hãn. Dù cho dùng ngôn ngữ gì cũng không thể diễn tả nổi, bởi vì cái này chính là địa ngục vô môn. Là bạch sắc vong linh oán hỏa. Lục đạo oán hỏa truyền lưu giống như trong truyền thuyết. Đó là trong những chúng sanh, những sanh linh hung ác nhất sẽ bị đẩy xuống tầng cuối cùng của địa ngục tức tầng thứ 18. Tại đó, họ sẽ phải thọ nhận mọi loại cực hình, vĩnh viễn không được siêu sinh. Những vong linh này trải qua nhiều năm tháng thống khổ, bởi vậy nên đã tích tụ oán hỏa hết sức mãnh liệt. Chính vì vậy, bạch sắc hỏa diễm là đại biểu cho sự hủy diệt cả đi tinh thần và ý thức. Vị thủy tổ đời thứ nhất của Dương Diễm môn đã căn cứ vào truyền thuyết này mà dùng bạch diễm hóa thành đệ thất muội. Cũng lấy chiêu thức địa ngục vô môn của thương pháp mà dẫn động oán khí tích trữ, chính thức dùng bạch diễm chuyển hóa các vong linh thành oán hỏa. Một biển lửa bạch sắc cuồn cuộn lan tỏa ra ngoài, mang theo oán hỏa của các vong linh mà ồ ạt đánh tới. Trên lôi đài lúc này, mặc dù biển lửa chiếm giữ phần lớn không gian, nhưng không khí không những không nóng ấm, mà còn cực kỳ lạnh lẽo, không phải kiểu rét lạnh thông thường, mà là một cô âm lãnh, thẩm thấu đến tận tim. Trong số chúng đệ tử ở dưới đài, những ai có công lực tu vi còn kém thì đều đột nhiên dùng mình một cái. Mặc dù có thiên long kết giới bảo vệ lôi đài, nhưng vẫn còn những cỗ lực lượng âm lãnh vô hình, không bị ngăn trở mà xuyên thấu ra ngoài. Diệu Nhiên tuy không bị lạnh run, nhưng trong lòng cũng cảm nhận được một chút lạnh lẽo. Cách một tầng thiên long kết giới mà còn như vậy, thì trên lôi đài, tình huống của sư đệ tám. Càng nghĩ tâm trạng Diệu Nhiên càng thấy lo lắng. Hư Vân Tông Chủ, khe khẽ niệm Phật hiệu, tay lần Phật Châu. Trong lòng ông thầm nghĩ, bạch diễm quả là mãnh liệt. Lúc trước các đệ tử kiệt xuất của Dương Diễm Môn đã dùng loại tuyệt học xuất thần nhập hóa này để tiêu diệt vô số đệ tử tà phái, yêu nghiệt, nhưng hôm nay, tại trận quyết đấu này, lại dùng đến sức mạnh của nó để đấu với một đệ tử của Phong Thần Tông, vốn là người của chính phái bốn. Lúc đầu ta đề xướng thất phái tuyển lựa nhân tài, không ngờ lại xảy ra sự tình này, không biết là nên lo hay nên mừng. Thần Yên chân nhân ngồi bên cạnh Hư Vân Tông Chủ, thấp giọng nói, Tông Chủ, Long Thiên của Dương Diễm Môn có thực lực rất mạnh. Người thấy rằng Lục Ngộng Thần có thể tiếp được chiêu này không? Hư Vân Tông Chủ lắc đầu, thở dài, lão nạp thật khó phán đoán xem ra, lão nạp đã vô phương rồi. Lưỡng hổ tương tranh, tất hữu nhất thương, tất cả đều là ý trời a. Hư Vân Tông Chủ nhớ lại, năm xưa khi thất đại trưởng môn lấy đi nguyệt ảnh bảo hạp từ Nghịch Long Cung, lúc mở ra thì chỉ thấy một tiểu hài tử đang yêu, những việc đó đều thoáng qua như mây trôi. Trong khi đó, đảo mắt nhìn lại, thì đứa trẻ năm xưa trải qua nhiều năm tháng, nay đã trưởng thành, nhưng không phải ai cũng biết được lai lịch của hắn. Xem ra thiên lý tuần hoàn, báo ứng bất ngờ, tất cả đều đã có sẵn huyền cơ, đều đã được thiên ý an bài. Khuôn mặt của Thần Yên chân nhân tĩnh lặng như nước, chỉ đành tiếp tục quan sát mọi biến hóa trên lôi đài. Hỏa diễm bay đầy trời với áp lực kinh người, mặc dù Lục Ngộng Thần đã luyện đến tầng thứ 8 của Tinh Tiên Thần Công nhưng tim hắn vẫn cảm thấy như có một mũi hàn băng cắm mạnh vào, lạnh đến thấu tâm can. Đây là loại võ công gì? Quả thật là có thể đoạt hồn nhiếp phách của đối thủ a. Thân thể Lục Ngộng Thần trụ lại giữa không trung, trước mặt là bạch sắc hỏa diễm đang đánh tới. Sắc mặt của hắn vẫn tĩnh lặng, đôi mắt bình thản nhìn về phía trước, ánh mắt phảng phất như mặt nước hồ yên tĩnh, trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Rồi đưa tay huy động Vân Vũ kiếm chậm rãi sử ra thức thứ 6 của Phong Thần kiếm quyết Thiên Địa Vô Cực. Một thức của kiếm quyết trong trời đất không ai địch nổi. Kiếm này vốn là tập hợp hai loại khí thế âm dương thành một khối. Kiếm hóa thành một biển mây mù mênh mông, chịu sự điều khiển của bàn tay Lục Ngộng Thần nhẹ nhàng trôi. Không giống với trước kia, Vân Vũ kiếm không còn là bút vẽ nữa, mà là mực vẽ, tay Lục Ngộng Thần mới là bút vẽ, sử dụng Vân Vũ kiếm vẩy mực thành tranh. Một cách thức thật là kỳ diệu, quỹ đạo cũng rất kỳ diệu. Toàn bộ không gian đều trở nên kỳ diệu. Lục Ngộng Thần đạt tới tầng thứ 8 của Tinh Tiên Thần Công, dưới sự áp lực của Long Thiên, hắn đương trường đối với sự lĩnh ngộ về chiêu Thiên Địa Vô Cực đã cao hơn một tầng. Điều này tuy cũng như những lần trước là vẽ tỉ mỉ, yêu cầu dùng bút để vẽ, nhưng giờ đây lại trở thành vẩy mực, hoàn toàn thoát ly hạn chế của bút vẽ. Tiện tay mà vẩy, tiện tay mà vung, hoàn toàn tự nhiên, thần kỳ đến không nói nên lời. Hảo! Do quá khích động, Thần Yên chân nhân không nhịn được mà bật thốt lên tiếng khen. Bà không nghĩ đến, trong thời khắc sinh tử như thế này, Lục Ngộng Thần còn có thể lĩnh ngộ sâu thêm một tầng đối với chiêu Thiên Địa Vô Cực. Ai, hai tử Lục Ngộng Thần này, đúng là kỳ tài trời sinh. Các vị đại trưởng môn khác nghe được tiếng của Thần Yên chân nhân thì cũng hơi kinh ngạc một chút, nhưng Long Quy Hải thì chỉ hừ nhẹ một tiếng. Còn Hư Vân Tông chủ thì lại cười tít mắt nhìn Lục Ngộng Thần, phảng phất như gặp được chuyện vui gì đó. Lục Ngộng Thần hết sức thoải mái, cứ ung dung huy động song thủ trên không. Chỉ có một phiến vân vụ không lớn theo tay hắn mà bay tới bay lui. Thế nhưng vô số bạch sắc hỏa diễm do Long Thiên công ra lại giống như là đụng phải cái gì đó vô hình ngăn trở, tất cả đều dừng lại ở đó, vô pháp công kích tới trước. Sự tình lại càng phát sinh ly kỳ hơn. Chúng nhân đều không thể tin được, bạch sắc hỏa diễm vừa rồi trông rất âm trầm đáng sợ, vậy mà giờ đây lại tựa như đã bị khống chế, bắt đầu theo tay của Lục Mộng Thần, di động trở nên có quy luật. Chúng đệ tử ở dưới đài kinh ngạc vạn phần. Ai nấy cũng đều không biết lý do tại sao lại như vậy, chỉ có một số đệ tử xuất sắc từng trải nhiều thì mới biết rõ, bởi vì đó chính là chỗ ảo diệu của chiêu Thiên Địa Vô Cực. Thiên địa không có hạn chế, vạn vật như họa. Tâm hồn của Diệu Nhiên nhất thời bị động tác cùng thần thái của Lục Ngộng Thần hấp dẫn, nàng say đắm nhấc tay vẫy vẫy về phía hắn, trong lúc say mê vô hạn, nàng vô hình trung đã học theo và lĩnh ngộ sự ảo diệu của chiêu Thiên Địa Vô Cực từ Lục Ngộng Thần. Mà Giang Sơn và Bạch Lạc Sinh thì không giống như thế. Mặc dù hai người cũng đều bị Lục Ngộng Thần hấp dẫn, nhưng bởi vì chưa thể đột phá chướng ngại của bản thân để đạt tới tầng thứ 8 của Tinh Tiên Thần Công, cho nên vẫn chưa thể lĩnh ngộ được sự ảo diệu vô cùng vô tận ở bên trong chiêu thức đó giống như sư tỷ. Lúc này, tuy Long Thiên đã cuồng hóa, nhưng với nhiều năm khổ tu, nên gã vẫn còn duy trì được một chút điểm sáng trong tâm linh. Khi thân thể có chút mất cảm giác, gã đột nhiên phát hiện, thì ra chiêu thức địa ngục vô môn kia của gã đã hoàn toàn biến mất. Trong thời khắc này, tất cả chúng đệ tử đều ngẩng đầu nhìn lên không trung của lôi đài, ai nấy đều mang lộ ra thần sắc khó hiểu, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Ái cha cha, thật ra là chuyện gì đang xảy ra thế? Bạch diễm phong tỏa toàn bộ lôi đài, rồi dần chia thành hai cỗ liệt diễm trái phải và xoay tròn rất nhanh. Mỗi một ngọn lửa đều hình thành một nửa vòng tròn rỗng, hai nửa vòng tròn bắt đầu dung hợp, giao nhau tại một chỗ, đồng thời hướng theo một quỹ đạo đặc thù mà không ngừng xoay tròn. Đó tám. Đó là cái gì vậy? Chẳng lẽ dưới sức mạnh của Thiên Địa Vô Cực, bạch diễm của địa ngục vô môn đã bị dồn lại và vẽ thành thái cực đồ? Không sai, chính xác là thái cực đồ. Mọi người ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, nhìn đến ngây cả người. Lúc này, hai tay Lục Ngộng Thần đồng thời huy động hai luồng bạch diễm giao vào nhau, tạo nên một bức thái cực đồ. Cảnh tượng diễn ra thật kỳ diệu, chỉ thấy bạch diễm rộng lớn tạo thành hai cổ bạch diễm nhỏ hơn, hung mãnh hơn, đột nhiên tách ra, va chạm mạnh vào nhau, rồi bùng một tiếng. Bức thái cực đồ trên võ đài đều hoàn toàn tan biến. Chương 67, Vạn Thương Sâm Nghiêm. Hiện tượng kỳ lạ này không những làm chấn kinh các đệ tử ở dưới đài, mà còn làm cho các vị đại trưởng môn không ngồi yên được. Hư Vân Tông chủ thất thanh nói, kiếm chiêu thật là xảo diệu. Thậm chí còn sử dụng cả hai cỗ lực lượng âm dương trong thiên địa vô cực, thành công khống chế bạch sắc hỏa diễm, tạo thành một bức thái cực đồ, sau đó lại sử dụng nguyên lý âm dương hỗ tương, làm cho tất cả bạch diễm đồng thời tiêu thất, thật quá thần kỳ. Thân Yên chân nhân, ta chưa bao giờ thấy qua phong thần kiếm quyết của quý phái lại có thể sử dụng kỳ diệu đến như thế. Thân Yên chân nhân cảm thấy có chút tự hào, lên tiếng đáp lại, chiêu này quả thật là rất xuất sắc, Lục Ngộng Thần đúng là đệ tử xuất sắc nhất của bổn phái. Hắn có thể vận dụng chiêu thiên địa vô cực đến cảnh giới đó, thật là thiên tư thông minh, tất sẽ khai sáng ra một luồng gió mới cho bổn phái ngàn năm về sau. Các vị trưởng môn khác cũng luôn miệng phụ họa, tán đồng với lập luận của hai người họ. Trước mắt mọi người, địa vị vững vàng của Phong Thần Tông lại một lần nữa không thể lung lay. Thấy mọi người đều thuận gió đẩy thuyền, nên Long Quy Hải cũng có chút không thoải mái, khẽ hừ một tiếng, ngựa khí rõ ràng có phần xem thường, đừng cao hứng quá sớm, trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu, cứ chờ xem đã. Lúc này Long Thiên vẫy tay chiêu hồi liệt hỏa minh nhật thương, mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào Lục Ngộng Thần ở trên lôi đài. Long Thiên thở gắt như trâu, kỳ lân thánh giáp đen kịt bắn ra vô số tinh quang, rốt cuộc cũng giúp gã tránh thoát được sự khống chế của thiên địa vô cực. Long Thiên vẫn phiêu giật tại không trung một lúc lâu, đột nhiên hai tay nắm chặt thân thương, chân trái lùi về sau một bước, thân thể căng thẳng ngừng tụ chân nguyên rồi phát lực, bạch diễm toàn thân vụt ba một tiếng lại cháy bùng lên cao vài thước. Bạch sắc liệt hỏa minh nhật thương, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, lát léo kích vào Lục Ngộng Thần trên không trung. Nó đánh tới nhanh như thiểm điện, đầu ngọn bạch thương không ngừng biến hóa, từ một biến thành hai, hai biến bốn, bốn biến tám, tám biến 16, 16 biến thành 32. Cả không gian đều là bị đầu thương bạch diễm bao trùm, hơn nữa lại còn vô số đầu thương ở phía sau, quả thật là không còn nhận thấy thân thương đâu nữa. Đây chính là chiêu vạn thương xâm nghiêm. Khí thế của thương ảnh như muốn nuốt trọn sơn hà, thương pháp xâm nghiêm, như là thiên quân vạn mã, một thương thiêu hết. Nhất thương tức vạn thương tức nhất thương, xâm nghiêm thần diệu, tựa hồ nhất tâm vận dụng. Đây chính là tâm pháp và diễn giải của chiêu thương pháp này. Long Thiên đã cải biến sách lược, địa ngục vô môn mặc dù thập phần bá đạo, nhưng cũng không linh hoạt, cho nên khi Lục Ngộng Thần thi triển chiêu thiên địa vô cực đó, thì lực lượng bạch diễm gã công ra đều dễ dàng bị kiềm chế. Hiện tại, gã sử ra chiêu vạn thương xâm nghiêm này, trong hư có thật, trong thật có hư, hư thật trong lúc chuyển hóa có thể đắc tâm ứng thủ, hẳn là sẽ không bị Lục Ngộng Thần kiềm chế thêm lần nữa. Trên hàng ghế quý tân, Hư Vân Tông chủ chứng kiến chiêu vạn thương xâm nghiêm ấy mà không khỏi cảm khái nói, nhớ năm xưa, trong trận đại chiến giữa chính tà, nhờ có Long trưởng môn dùng một chiêu vạn thương xâm nghiêm này mà đã phá tan quỷ ảnh đại trận của ác quỷ môn. Giờ đây nhớ lại, việc cũ vẫn rõ ràng như mới hôm qua. Long Quy Hải tựa hồ như rất tự tin đối với chiêu này của Long Thiên. Khi nghe Hư Vân Tông chủ nói xong lời đó thì tỏ vẻ đắc ý, nói, Hư Vân Tông chủ khách khí quá rồi. Nếu như không có Tông chủ sử dụng chiêu không nguyên tố chi kiếm kỳ diệu nọ để chặt đứt mê la đại trận của Thánh Tà Tông sắp đặt, thì e rằng đã không có việc chúng ta tụ hội hôm nay đâu. Ai, chúng ta đều là người đồng đạo, đồng khí mà. Các trưởng môn nghe hai người một sướng một họa, chợt cảm thấy thời gian như trôi ngược trở lại cuộc đại chiến chính tà mấy trăm năm trước. Năm đó, các phái đều chiến đấu thảm liệt và bi tráng làm sao, đã hy sinh vô số đệ tử, tắm máu mà chiến đấu. Rốt cuộc đã trải qua nhiều gian khổ thì mới giành được thắng lợi. Chiến cuộc đó thật là không dễ mà có được. Các vị đại trưởng môn ở trên hàng ghế quý tân còn đang nhớ lại chuyện cũ, thì các đệ tử dưới lôi đài vẫn quan sát trận đấu say mê đến nỗi không dám chớp mắt. Vừa rồi lại xảy ra biến hóa mới, khiến cho tâm lý bọn họ phập phồng điên đảo, hãi hùng. Trận chiến này quả thật không hổ là trận chung kết, trình độ của hai đối thủ đều rất cao cường. Mọi người đều tự than thở trong lòng, nhưng mắt thì vẫn khẩn trương nhìn chằm chằm vào mọi biến hóa ở trên đài. Đầu thương bạch sắc xâm nghiêm, chói lọi không gian, như sao đầy trời, lóe ra một chút bạch sắc quang mang. Bạch diễm vẫn hừng hực cháy, khi thì thoát ly mũi thương, bay lên bay xuống, khi thì lại tụ về nơi đầu thương, tiếp tục phát ra hỏa quang kinh người. Lục Ngộng Thần vẫn tiếp tục dùng chiêu thiên địa vô cực như cũ. Hắn thoải mái giơ tay lên vẽ, như hành vân lưu thủy, tự nhiên thư thái. Hai cỗ lực lượng âm dương vô hình bắt đầu di chuyển trong không gian. Trong ý nghĩ của Lục Ngộng Thần, chiêu này hẳn là có thể ngăn trở được vô vàn mũi thương tràn ngập trong không gian. Nhưng hắn đã tính sai, tình huống dự kiến thật không lạc quan lắm. Muôn vàn mũi thương càng đến gần thiên địa vô cực của Lục Ngộng Thần thì càng biến hóa rất nhanh. Mỗi một mũi thương đều biến hóa theo một quỹ tích rất nhanh, căn bản là không cách nào nắm giữ được đường lối di chuyển của chúng. Bạch diễm vẫn bốc cháy hừng hực, càng làm tăng khí thế của các mũi thương, đồng thời cũng phát tán ra nhiệt độ cực cao. Cùng là bạch diễm, dưới thương pháp địa ngục vô môn thì có vẻ âm hàn chí cực. Nhưng đến vạn thương xâm nghiêm, thì bạch sắc hỏa diễm lại tản phát ra độ nóng càng thêm mãnh liệt, quả thật còn lợi hại hơn hắc sắc tử vong chí diễm. Bạch Diễm, mới chính thức được gọi là Tử Vong Hỏa Diễm. Lục Ngộng Thần lần đầu tiên cảm thấy thiên địa vô cực gặp trở ngại cực kỳ cường đại, phảng phất như là đang đánh vào một tảng đá bóng loáng, hỏa bút trên tay hắn rất khó vẽ lên họa cảnh mỹ lệ trước mặt. Long Thiên khống chế thân thương cự đại của Liệt Hỏa Minh Nhật Thương, ẩn tàng tại mặt sau mũi thương, tùy theo thân thương cao thấp mà xuất ra, không ngừng biến hóa. Hàng ngàn mũi thương tấn công ở phía trước cũng không ngừng điều chỉnh phương hướng vận động, không ngừng tiến vào không gian khống chế của thiên địa vô cực. Lục Ngộng Thần trơ mắt nhìn hàng vạn mũi thương từng tấc nhích tới, hắn có chút nóng nảy, hai tay gấp rút huy động, trông giống như đang hất mực bắn tung tóe, bắn toàn bộ vân vụ ra ngoài. Nhất thời, toàn bộ không gian dưới sức ép của hai cỗ lực lượng âm dương bắt đầu sôi lên kịch liệt rồi bắn tung ra ngoài. Những mũi thương hừng hực hỏa diễm chợt giống như bị một kích thật mãnh liệt, quỹ đạo di chuyển bị đánh lệch đi và bị hất tung cả về hướng chúng nhân ở dưới lôi đài, trong đó có một ít bay lên không và một ít va chạm vào nhau rồi đồng thời rơi xuống sàn đài. Trong nháy mắt, quang cảnh trên lôi đài chợt trở nên hỗn loạn. Thân thể Long Thiên đã theo thân thương phi tới giữa không trung, tay cầm ngọn thương cự đại vung mạnh lên, vô số đầu thương đột nhiên bay trở về, một lần nữa tụ lại là một, hình thành một đầu thương hoàn chỉnh, bao bọc lấy thân thương. Toàn bộ quá trình xảy ra rất nhanh, thật khiến người ta thập phần kinh sợ. Gã không đợi Lục Ngộng Thần có phản ứng gì, vội đâm ra một thương thật mạnh về phía trước. Chiêu thức thật là thần kỳ. Lục Ngộng Thần còn chưa kịp khen thưởng thì hắn đã phải nhanh chóng huy động hai tay, rồi chém ra một cỗ lực lượng mãnh liệt. Liệt Hỏa Minh Nhật Thương cũng vừa kích tới, đồng thời đánh vào lực lượng của thiên địa vô cực, bùng một tiếng, vô số hỏa diễm tức thì bắn ra từ phía. Bả vai của Long Thiên khẽ chớp động, hai tay run lên, tức thì mũi Liệt Hỏa Minh Nhật Thương lại thoát ra khỏi thân thương, biến thành hàng hàng vạn vạn mũi thương, vừa dày đặc vừa lanh khốc, bắn thẳng về hướng Lục Ngộng Thần. Biến hóa quá nhanh, chiêu Vạn Thương Xâm Nghiêm của Long Thiên quả thật là vận dụng rất tự nhiên. Lục Ngộng Thần tay phải co lại, thanh Vân Vũ kiếm cự đại nhất thời hiện ra ngân sắc. Trước mắt hắn hiện tại có hai lựa chọn, một là giơ kiếm nên tiếp những mũi thương bạch diễm kia, hai là nên tiếp thân thương cự đại. Xét cho cùng, thân thương đang ở trong tay Long Thiên đánh ra với lực lượng cực mạnh, e rằng thần nhật chiến giáp sẽ không thể chống lại. Nghĩ vậy, Lục Ngộng Thần liền giơ Vân Vũ kiếm lên, kích thẳng vào thân thương, oành oành, Lục Ngộng Thần bị chấn bay về phía sau. Long Thiên dù sao cũng đã đạt tới quy đạo sơ kỳ, nên Lục Ngộng Thần cũng khó có thể sánh bằng. Thân thể của Lục Ngộng Thần còn đang lơ lửng giữa không trung thì đã thấy vô số mũi thương tựa như lệ quỷ từ bốn phương tám hướng điên cuồng ập tới. Thân nhật chiến giáp bắt đầu vận hành lực phòng ngự, muôn vàn mũi nhọn kiên ngạnh bắt đầu xoay tròn rất nhanh, không ngừng di động lên xuống, liên tục hóa giải lực công kích của các mũi thương. Uy lực của Dương Diễm Đệ Thất Muội, Bạch Diễm, quả thật là kinh người. Hàng vạn mũi thương điên cuồng khoan vào thần nhật chiến giáp, nhưng thần nhật chiến giáp cũng không chịu kém. Những mũi nhọn đỏ rực xoay tròn với tốc độ cực cao, toàn lực chống lại sự tấn công của những mũi thương. Lục Ngộng Thần rơi xuống sàn đài, may nhờ có Vân Vũ kiếm cầm cự nên hắn mới không ngã luôn xuống đất, tuy nhiên, việc đó cũng khiến cho hắn khí huyết sôi sục cả lên, trong nhất thời không thể cử động được. Mà trên dưới hai bên, cùng bốn phương tám hướng đều là những mũi thương bạch diễm đang mãnh liệt khoan lên bề mặt thần nhật chiến giáp. Bạch diễm phát ra nhiệt độ cường liệt, mạnh mẽ nung đốt những mũi nhọn của thần nhật chiến giáp, từ từ tốc độ của những mũi nhọn đó cũng suy giảm dần, các mũi thương cũng bắt đầu thấm đầy máu. Đỉnh. Lục Ngộng Thần như gặp phải lớp đệm kim, mặc dù mũi thương không đâm qua được thần nhật chiến giáp, nhưng lớp áo ngoài vẫn bị nhiệt độ cực nóng thiêu mềm ở bên trong. Cũng may là thần nhật chiến giáp đã nhận chủ, Lục Ngộng Thần đã kịp thân tâm hợp nhất với nó, nên nó cũng đã hết sức bảo vệ chủ. Giờ đây, hắn càng lúc càng cảm thấy đau đớn, hơn nữa lại còn có nhiệt khí nóng rực ép tới, khiến cho hắn cảm thấy hết sức khó chịu. Chúng đệ tử ở dưới lôi đài nhìn Lục Ngộng Thần, tựa như nhìn thấy một con nhím hồng bạch đang bị biển lửa hừng hực thiêu đốt. Nhìn vẻ mặt của Lục Ngộng Thần thì cũng đủ biết hắn đang phải chịu thống khổ đến cực độ. A a a a a a a. Dưới sự thống khổ kịch liệt, Lục Ngộng Thần đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng. Thân nhật chiến giáp chợt nảy sinh biến hóa kỳ dị. Muôn vàn mũi nhọn hồng sắc, từ từ xuất ra vô số những sợi tua nhỏ và dài cũng màu đỏ, mỗi sợi dài khoảng 12 thước, vừa chói mắt, lại vừa cực kỳ mềm dẻo. Những sợi tua này phảng phất như những cái vòi của con bạch tuộc, không gió mà động, vây công tất cả những mũi thương đang lập đến, rồi ném chúng ra ngoài. Sau khi mũi thương biến mất, những mũi nhọn của thần nhật chiến giáp cũng hoàn toàn tiêu thất, thay đổi bề mặt của bộ chiến giáp là những phiến tơ hồng sắc, nhẹ nhàng vũ động tại không trung, như một quả cầu tròn bao lấy Lục Ngộng Thần vào giữa. Toàn thể cảnh tượng trông vừa quỷ dị vừa kỳ lạ. Chương 68, Nhất Chân Hỏa Giới. Thần nhật chiến giáp lại thăng cấp, từ sừng nhọn cứng rắn biến thành hồng tuyến, một mềm mại. Từ cương sang nhu, quả là đã tiến sang một cảnh giới khác. Hồng tuyến bay phất phơ dưới ánh mặt trời, phát ra những đạo hồng quang trong trẻo, trông thật là kỳ diệu và đẹp mắt. Chúng đệ tử ở dưới đài nhìn đến say sưa, thật không thể hiểu nổi, bộ chiến giáp trên người của gã Lục Ngộng Thần kia rốt cuộc là món tiên khí gì, mà tại sao lại không ngừng thăng cấp như thế. Lúc ban đầu, từ vảy rắn biến thành sừng nhọn xoáy tròn, rồi lại từ sừng nhọn biến thành hồng tuyến mềm mại. Chỉ nhìn trạng thái lúc này thôi thì cũng có thể thấy được hồng tuyến so với sừng nhọn thì còn phải lợi hại hơn rất nhiều. Cả mũi bạch diễm thương mãnh liệt như thế mà cũng bị những sợi hồng tuyến mảnh mai này đẩy bật ra ngoài, thật là gây cho người ta bất ngờ à. Bộ chiến giáp đó thuộc loại gì vậy? Tại sao lại có thể biến ra vô số hình dạng khác nhau? Mà mỗi hình dạng đều có khả năng phát huy được công năng riêng. Chúng nhân suy nghĩ mãi cũng không tài nào hiểu nổi. Không chỉ có chúng đệ tử của các phái nghị không ra, mà cả các vị đại trưởng môn cũng đều không rõ. Mặc dù họ đều có kiến thức quảng bác, nhưng chưa từng gặp qua loại chiến giáp không ngừng thăng cấp này. Nhưng trong chốc lát, mọi người liền nhớ tới lời của Thần Yên Chân Nhân, rốt cuộc người đã tặng bộ chiến giáp này cho Lục Ngộng Thần lại là vị dị nhân nào nhỉ? Xem cấp bậc của bộ chiến giáp đó thì cũng đủ biết tu vi của vị dị nhân kia ít nhất cũng phải là tán tiên rồi. Thấy sư đệ vẫn bình yên vô sự, nỗi thấp thỏm trong lòng Diệu Nhiên liền hạ xuống. Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn vị tiên tử của Nghiễm Hàn Cung cũng mười phần khẩn trương quan sát trận đấu kịch liệt này. Cả hai đối thủ đều là bằng hữu của họ. Mặc dù Long Thiên cùng với hai trong bốn nàng có thường lui tới nhiều hơn một chút, nhưng tiểu sư đệ Lục Ngộng Thần đã từng đồng hành với họ trong một đoạn thời gian, nên cũng chiếm không ít phân lượng trong lòng họ. Mỗi lần hai người giao phong kịch liệt, là ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Mặc dù vẫn để tâm chú ý đến trận đấu, nhưng họ cũng nhận ra được thực lực của hai người không tầm thường chút nào. Bất luận là Lục Ngộng Thần hay Long Thiên, thực lực của cả hai đều vượt ra ngoài dự liệu của bốn nàng. Bốn nàng ngẫu nhiên nghĩ lại tình cảnh của 10 năm trước. Lúc Lục Ngộng Thần vẫn còn đang ở giai đoạn kim đan kỳ, lúc đó dáng vẻ ngây thơ trong sáng của hắn thật là khả ái. Đứng trên lôi đài, trong lòng Lục Ngộng Thần dâng lên cảm giác thoải mái kỳ diệu, tựa như đang ngâm mình trong hồ nước, loại cảm giác trôi đi chầm chầm này, thật kỳ diệu không tả xiết. Hắn có hơi chút không thể nhận ra chính bộ chiến giáp trên người mình, toàn bộ các mũi nhọn đều chuyển đổi thành vô số hồng tuyến, mà những sợi hồng tuyến này lại có vẻ hơi trong suốt, đến nỗi mà ánh dương quang có thể xuyên thấu qua chúng được nữa. Những sợi hồng tuyến này cực kỳ mềm mại, mỗi sợi đều bay thẳng tắp, đa số là đứng thẳng song song với mặt đất, chỉ cần Lục Ngộng Thần khẽ cử động cơ thể một chút là sẽ thấy các sợi hồng tuyến đồng loạt vận động, mường tượng như phong tỏa bất mỗi một tấc góc độ tấn công của đối thủ. Dùng tâm linh mở rộng ra ngoài, truyền thẳng đến đầu mỗi sợi hồng tuyến, Lục Ngộng Thần phảng phất như cảm thấy chính bản thân mình được kéo dài ra. Trong sát na này, hắn dĩ nhiên cũng phát hiện ra bản thân mình có thể mặc sức khống chế hồng tuyến, dễ dàng như thể khống chế 10 đầu ngón tay vậy. Long Thiên ở phía xa vẫn còn đang cuồng loạn, xem ra kỳ lân nguyên tinh ẩn tàng trong kỳ lân thánh giáp quả thật có ảnh hưởng rất mạnh đến tâm trí con người. Gã chợt giống lên giận dữ, rồi vũ động liệt hỏa minh nhật thương theo một quỹ tích phức tạp, phảng phất như sắp thi triển ra sát chiêu. Lục Ngộng Thần không đợi Long Thiên tấn công, toàn thân hắn chợt động. Tay trái tự nhiên đưa ra sau lưng, dùng ngón cái bấm vào ngón vô danh và ngón út, mặt khác ngón trỏ và ngón giữa thì chỉ thẳng lên trời. Còn tay phải cầm kiếm, thanh kiếm chậm rãi đâm lên trên. Mũi kiếm không ngừng rung động rất khẽ, phảng phất như vẽ nên những gợn sóng nho nhỏ. Từng gợn sóng tạo nên những sự rung động trong không gian, tràn ngập ý vị chiếm đoạt thiên địa. Thế công tới của vận vụ kiếm rất chậm, tựa hồ cứ hễ tiến tới một tấc thì thời gian lại giảm bớt một phần, và khoảng cách lại gia tăng gấp đôi. Như điện, như lộ, như ngộng, như ảo ảnh trong ngộng. Quang cảnh xung quanh hầu như tất cả đều trở nên chậm lại. Tất cả đệ tử hoảng hoảng hốt hốt tiến vào mộng cảnh, mọi người bất giác không tự chủ được mà đứng ngẩn ngơ bất động. Các vị đại trưởng môn tuy đều là những nhân vật đã đạt tới quy đạo kỳ, nhưng vẫn bị chiêu kiếm pháp kỳ dị này làm cho chấn kinh, nhất thời không nói nên lời. Long Thiên chẳng khác nào lạc vào tình cảnh đứng nuôi chịu xào, vừa rồi ngọn liệt hỏa minh nhật thương trong tay còn múa lên cuồng loạn, thế mà trong thời khắc hiện tại, gã đã phát hiện ra thân thể bắt đầu cứng ngắc, chỉ một chút cũng không nhúc nhích được. Long Thiên hoảng hốt, ý thức trong đầu bị buộc phải tỉnh táo trở lại, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao thân thể mình không cử động được? Phảng phất bị đóng đinh trên lôi đài. Long Thiên đột nhiên kinh hãi phát hiện ra không gian xung quanh như có xuất hiện biến hóa, vô số gợn sóng làm chấn động không gian được phát ra từ thanh vân vũ kiếm cực lớn của Lục Ngộng Thần, thông thả chậm rãi nhích tới gần đối thủ từng tấc một. Khoảng cách càng gần thì gợn sóng rung động càng lớn, và những cơn chấn động cũng càng thêm kịch liệt. Không gian rung động mãnh liệt đã đánh tới trên người Long Thiên, lực lượng trí cường của không gian bị vốn nắn bắt đầu bẻ vặn thân thể gã một cách mãnh liệt. Bạch sắc hỏa diễm vốn đang cháy hừng hực, chợt bị biến hình vặn vẹo đến mức không còn hình dạng, trông thật khó coi. Mặc dù có kỳ lân thánh giáp hộ thể, nhưng lực lượng công kích thật quá mãnh liệt, khiến cho nó cũng bị vặn vẹo đến mức phát ra những tiếng lèo xèo rùng rợn. Cả thân thể của Long Thiên ở đằng sau bộ giáp cũng vậy, cũng bị vặn vẹo hốn nắn đến chịu không nổi. Loại thống khổ kịch liệt này thật là khó có thể diễn tả bằng lời. A a a, trong cơn thống khổ, Long Thiên bật ra từng tràng rên rỉ. Một tấc, hai tấc, ba tấc Vân Vũ kiếm cự đại vẫn chậm rãi bước tới gần. Dưới tình huống thời gian và không gian bị rối loạn như thế, chậm tức là nhanh, bởi vì tất cả vạn vật ở xung quanh đều đã bất động. Trên hàng ghế quý tân, Long Quy Hải lộ xuất vẻ mặt không thể nào tin nổi, thì thào lẩm bẩm, trời ạ, chiêu kiếm đó rốt cuộc là kiếm pháp gì? Sao lại có thể làm cho người ta đều như tiến vào mộng cảnh, hoàn toàn không có ý thức và tự chủ được bản thân? Cả thời gian và không gian cũng bị xáo trộn trật tự. Trời, làm sao có thể làm được như thế nhỉ? Cho dù có đạt tới trình độ quy thiên kỳ như chúng ta, thì cũng không có cách nào làm cho thời gian và không gian bị rối loạn như thế à? Hư Vân Tông Chủ cũng có cùng một cảm nghĩ như Long Quy Hải, tựa như trọng điểm của thời khắc này không còn là trận đấu nữa, mà là chiêu kiếm kỳ dị kia. Nó đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của mọi người, Hư Vân Tông Chủ nói, thần yên chân nhân, xin hỏi, kiếm pháp mà Lục Ngộng thần đệ tử của quý phái đang sử dụng kia chắc không phải là phong thần kiếm quyết chứ nhỉ? Nhưng nó là loại kiếm pháp gì mà lại ẩn tàng lực lượng cường đại như thế? E hèm thần yên chân nhân ho khan một tiếng, câu trả lời cho vấn đề này có chút không ổn, tuy nhiên bà vẫn quyết định cứ theo sự thật mà trả lời, mặc kệ mọi người có tin hay không, kiếm pháp đó thật ra không phải là phong thần kiếm quyết của bổn phái, mà là kiếm pháp do Lục Ngộng thần tự nghĩ ra. Chiêu đó có tên gọi là Ngộng Chi Sơ Thủy. Ngộng Chi Sơ Thủy. Cái tên này quả là 10 phần chuẩn xác. Các vị đại trưởng môn thật khó mà tin được, kiếm chiêu thần kỳ thế này lại do Lục Ngộng thần tự sáng tạo ra. Quả thật là không thể tin được. Các vị trưởng môn nhìn thần yên chân nhân với vẻ nghi hoặc, nhưng bà ta tựa hồ như không giống nói dối. Huống hồ chi, cho dù là thiên nhất chân nhân thì tin rằng cũng không thể tự sáng chế ra kiếm chiêu kỳ dị như vậy. Lục Ngộng thần này rốt cuộc lại là ai đây? Tại sao tài năng thiên phú của hắn lại cao như vậy, có thể sáng tạo ra kiếm pháp khiến cả thế gian đều kinh hãi? Lúc này ở trên lôi đài, Lục Ngộng thần tay cầm Vân Vũ kiếm, từng tấc nhích tới, phảng phất như trải qua cả một thế kỷ dài đằng đẵng. Long Thiên gặp phải sức ép vặn vẹo cường liệt như thế thì sớm đã không còn nhân dạng nữa, nếu không có Kỳ Lân Thánh Giáp bảo vệ thì hắn đã bị máu chảy thành sông rồi. Phanh! Vân Vũ kiếm rốt cuộc cũng đâm trúng Kỳ Lân Thánh Giáp, phát ra một tiếng nổ. Lục Ngộng Thần cảm thấy được một cỗ đại lực sụp tới, làm cho thân thể hắn cực lại, tuy nhiên, hắn vẫn ngoan cường tiến tới trước. Vân Vũ kiếm rốt cuộc cũng đâm vào trong Kỳ Lân Thánh Giáp, đâm vào bụng dưới của Long Thiên, khiến máu chảy ra thành vòi, và Long Thiên càng cảm thấy thống khổ mãnh liệt hơn. Lục Ngộng Thần dừng tay đúng lúc, thu hồi Vân Vũ kiếm và lui về chính giữa lôi đài, lẳng lặng nhìn Long Thiên. Hắn chỉ đâm một nhát không quá nặng, chỉ muốn làm cho Long Thiên mất đi năng lực chiến đấu mà thôi. Ngộng Chi Sơ Thủy tiêu thất, tất cả chúng đệ tử ở dưới đài đều như vừa tỉnh ngộng, sợ hãi cảm thán về chiêu kiếm cực kỳ lợi hại vừa rồi. Áp lực trên người Long Thiên chợt giảm bớt, máu tươi từ bụng dưới phun ra, có một ít bắn lên sàn lôi đài, và cũng có một ít lưu lại ở trên Kỳ Lân Thánh Giáp. Thánh Giáp đen sẫm vừa tẩm qua huyết dịch, liền bắt đầu xuất hiện hắc sắc quang mang yếu ớt. Ngay lúc mọi người đều cho rằng Lục Ngộng Thần đã chiến thắng, thì đột nhiên một tiếng giống kinh hồn xuyên qua thiên long kết giới mà truyền ra ngoài. Hống hống. Long Thiên phát ra tiếng giống giận dữ làm chấn động cả tòa thiên long kết giới. Hai mắt gã đỏ ngầu, máu tươi trong cơ thể không ngừng từ vết thương chảy ra, rồi nhanh chóng thấm vào Kỳ Lân Thánh Giáp. Được máu tươi kích thích, Kỳ Lân Thánh Giáp trở nên điên cuồng. Hắc sắc quang mang của bộ Thánh Giáp đại thịnh, từng lớp vảy chợt nhanh chóng sinh trưởng một cách mạnh mẽ. Toàn thân của Long Thiên cũng vươn cao thêm mấy thước, cả nhân dạng cũng hoàn toàn biến đổi, tựa như không còn là người nữa, mà là một con kỳ lân. Một con hắc sắc kỳ lân. Trong lúc mọi người còn đang kinh hãi thì hắc sắc kỳ lân mở rộng cái miệng cực lớn, và phun ra một đạo bạch sắc hỏa diễm với sức cháy mãnh liệt. Đạo bạch sắc hỏa diễm này rất kỳ quái, nó nhanh chóng vẽ lên một hình tròn trong không trung, rồi khẽ dao động một cái thì đã như tia chớp khuyết đại ra toàn bộ không gian của lôi đài. Trong một sát na, toàn thể lôi đài đều bị chìm ngập trong biển lửa. Hoàn toàn không có một góc nhỏ N nào là không có lửa. Cả tòa thiên long kết giới cũng bị hiện nguyên hình. Bên trong phạm vi của cái chuông thật lớn, chúng nhân đều không thể nhìn thấy được toàn bộ không gian ở trong đó, tất cả đều là một biển lửa bạch sắc dày đặc. Chú thích. 1. Hồng tuyến tua hồng. Chương 69, Thiểm điện quang tàm. Nhất chân hỏa giới là võ học tuyệt mật của Dương Diễm Môn. Môn võ công này hết sức hung ác, thập phần bá đạo. Đã được xưng là hỏa giới, thì tất nhiên phạm vi hỏa diễm phải là thập phần rộng lớn. Năm đó khi Long Quy Hải của Dương Diễm Môn thi triển chiêu thức này, trong vòng bán kính vài dặm, tất cả đều là hỏa diễm mênh mông. Nhất chân hỏa giới mãnh liệt như thế, chỉ cần người bị vây bên trong bị nhất chân hỏa giới phong tỏa, thì nó sẽ nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi khóa chặt lấy đối thủ, trực tiếp làm cho đối phương hoàn toàn không thể trốn thoát. Tuy nhiên, mỗi khi sử dụng chiêu này thì sẽ rất có hại đến nguyên khí. nếu không phải là tình huống nguy cấp thì không nên mang ra sử dụng. Xem ra lúc này Lục Ngộng Thần đã lâm vào tình thế vô cùng nguy hiểm, cơ hội tránh được hết sức mỏng manh. Xin Lão Thiên phù hộ, nguyện cầu cho hài tử Ngộng Thần được bình an, thoát khỏi kiếp nạn này. Trong lòng Thần Yên chân nhân cực kỳ khẩn trương, nên thầm cầu khẩn cho Lục Ngộng Thần. Các vị đại trưởng môn cũng không kém phần khẩn trương, ai nấy đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào thế cuộc đang diễn ra trên lôi đài. Nhất chân hỏa giới đang cháy hừng hực, sớm đã lan rộng ra khắp cả lôi đài, trong nháy mắt đã bao vây Lục Ngộng Thần vào giữa. Ngay sau đó, nhất chân hỏa giới thu hẹp phạm vi, chỉ còn lại một khuôn viên ước chừng trên dưới 6 thước, vây chặt lấy Lục Ngộng Thần, thiêu đốt cực kỳ mãnh liệt. Lục Ngộng Thần trên phi dưới động, liên tục di chuyển trái phải, nhưng xem ra không có cách nào thoát khỏi biển lửa bạch sắc này. Nhất chân hỏa giới, quả thật lợi hại. Toàn bộ hồng tuyến trên thần nhật chiến giáp lập tức đảo chuyển, hiện ra dày đặc che chở cho Lục Ngộng Thần. Bạch diễm mãnh liệt không ngừng công kích thần nhật chiến giáp, nhiệt độ càng lúc càng cao. Lúc này Lục Ngộng Thần quả thật đã bị chìm trong biển lửa, vô số hồng tuyến của thần nhật chiến giáp không ngừng lay động, đánh bạt rất nhiều hỏa diễm văng ra ngoài. Sau khi hỏa diễm thu hẹp phạm vi, sức lửa mãnh liệt cùng với nhiệt độ tăng cao đã làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Lúc này, hồng tuyến của thần nhật chiến giáp bắt đầu thu lại, bao vây lấy toàn thân hắn, làm cho nhiệt độ bên trong cơ thể tăng chậm lại một ít. Bạch sắc hỏa diễm không ngừng công kích hết đợt này đến đợt khác, nhiệt độ càng lúc càng cao, thần nhật chiến giáp dần dần cũng không còn cách nào để ngăn cản nữa. Lục Ngộng Thần cảm nhận được da thịt mình vô cùng đau đớn, và cũng ý thức được một cỗ lực lượng cường đại đánh vào người, khiến cho đầu óc hắn cũng bắt đầu u mê, cơ thể dần dần mất đi linh hoạt, rồi thì đứng yên lại một chỗ. Sư đệ, Diệu Nhiên không thể kềm nén được cảm xúc mà bật tiếng hô, nhìn Lục Ngộng Thần bị liệt hỏa thiêu đốt kịch liệt, tim nàng như bị dao cắt. Lục Ngộng Thần rốt cục không còn chịu được nữa, thân thể ngã xuống, người chưa kịp chạm vào sàn đài thì đã bị Bạch Diễm phủ chụp lấy, rồi nâng toàn thân hắn lên giữa không trung. Từ ngoài nhìn vào trông Bạch Diễm giống như là một hỏa lò, còn Lục Ngộng Thần thì chính là vật bị thiêu trong hỏa lò đó. Chúng nhân tại trường đều trợn trừng hai mắt, không còn tự điều khiển mắt của mình được nữa. Trận đấu này vốn không phải là một trận quyết đấu sinh tử, tuy nhiên, vì giờ đây Long Thiên đã trở thành nửa người nửa thú, đang gầm rú điên cuồng, khiến cả lôi đài như tràn ngập mùi máu tanh. Thời gian cứ thế mà trôi qua, biển lửa vẫn thiêu đốt hừng hực, chúng nhân cũng không ai dám thở mạnh một hơi, không biết Lục Ngộng Thần bị ngọn lửa thiêu đốt ở trong không trung kia rốt cuộc là có cảm thụ thế nào. Nhìn vào thần nhật chiến giáp giờ đây đã bị nung đến đỏ bừng, nhìn nó bị lửa nung đến như thế, thì huyết nhục bên trong hẳn không nói cũng có thể tưởng tượng ra được. Thần Yên chân nhân nhìn thấy tình thế không ổn, vội nghiêm mặt nói với Hư Vân tông chủ, dựa theo tình huống này, nếu cứ để tiếp tục thì e rằng tính mạng của Lục Ngộng Thần sẽ bị nguy hiểm. Xin ngài hãy tuyên bố chấm dứt trận đấu, bổn phái tự nguyện nhận thua. Long Quy Hải nghe thế thì trong lòng mừng rỡ vô cùng. Hư Vân tông chủ cũng đang có ý này, vì ông ta cũng sợ Lục Ngộng Thần gặp phải nguy hiểm, vì vậy mà cũng thuận thế đẩy thuyền, vừa đang chuẩn bị đứng lên tuyên bố kết quả. Đông nhiên đúng lúc ấy, chợt nghe hoành một tiếng, rồi một tia sét cực lớn từ trên trời giáng xuống. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, ngay cả các vị đại trưởng môn cũng đều bị kinh hoàng cả lên. Oanh oanh oanh. Ngay sau đó sấm sét giữa trời không liên tục giáng xuống làm chấn động cả tòa Thanh Thiên Phong. Chúng nhân đều kinh hãi nhìn lên trời, rõ ràng bầu trời đang rất quang đãng, ánh nắng chan hòa, nhưng tại sao lại có sấm sét? Tựa như có ma pháp, từ xa xa có một đám mây đen đùn đùn kéo đến, rồi nhanh chóng bành trướng lên, chỉ chốc lát đã che hết ánh sáng mặt trời. Bầu trời bắt đầu tối sầm đi. A, trời tối đen rồi. Sắc mặt của các vị đại trưởng môn xanh mét lại, Hư Vân tông chủ cũng không quên mất việc tuyên bố kết quả nữa, vì ai ai cũng đều bị dị tượng trên trời làm cho kinh hãi. Chẳng lẽ có người dẫn động thiên kiếp? Trên ngọn Thanh Thiên Phong, trừ những trưởng môn nhân chúng ta là đã đạt tới ngoài quy thiên kỳ, làm gì còn có ai có bản lĩnh này nữa? Trong khi đó, các vị trưởng môn thì ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai là không lộ vẻ kinh hoàng. Dù sao, độ kiếp là một chuyện đại sự liên quan đến sinh tử. Hơn nữa, mấy ngàn năm qua, ở trong tu chân giới, những độ kiếp giả đều không có cách nào phi thăng thiên giới, cuối cùng bất đắc dĩ phải giải trừ binh khí mà trở thành tán tiên. Bầu trời chợt tối sầm. Trên lôi đài, chỉ có hai nơi tỏa ra ánh lửa. Một nơi là biển lửa bạch sắc đang trôi nổi giữa không trung, cháy hừng hực rất mãnh liệt, và chiếu sáng không gian mấy chục thước. Một chỗ khác có ánh sáng chính là Long Thiên, toàn thân gã tràn ngập hỏa khí đằng đằng. Quang mang bắn ra bốn phía. Vành! Lại là một tiếng sấm cực lớn, vang dội đi khắp cả các ngõ ngách của Thanh Thiên Phong, khiến cho mặt đất cũng phải bị rung chuyển. Xoẹt! Một đạo thiểm điện rạch nát mây trời, chiếu sáng khuôn mặt đang tràn ngập vẻ kinh nghi hãi hùng của chúng nhân. Vành! Một áng lôi vân thật lớn, bên trong chứa đầy quang mang chớp giật, từ trên trời cao giáng xuống liên hồi, lớn có nhỏ có, cứ giáng ngang qua trên đầu mọi người, làm cho ai nấy đều thập phần kinh hãi. Oành oành. Áng lôi vân thật lớn này phóng ra những tia thiểm điện, cùng tiếng sấm nổ đi đùng không ngừng, tuy nhiên lôi vân không giáng vào nơi chúng nhân đang đứng, mà là trực tiếp đánh thẳng về hướng hình cái chung của thiên long kết giới. Oành. Thiên long kết giới bị bạo phá tan rã, khí lưu xung quanh bạo xạ. Tám đầu thanh long ngâm lên một tiếng, long trụ bị phá tan cảnh, những mảnh vụn văng ra khắp nơi, rồi một kình khí khổng lồ mang theo vô số mảnh nhỏ giống như cấp phong bạo vũ bắn về phía các đệ tử đang đứng chung quanh quan chiến. Vù, vù, vù. Vài đạo nhân ảnh đã hiện ra tại chung quanh lôi đài nhanh như tia chớp, đồng thời cũng mang theo vô số quang mang nhấp nhoáng với nhiều màu sắc khác nhau, hợp lại thành một quả cầu kết giới bằng quang mang thật lớn, hoàn toàn ngăn cản kình khí cùng những mảnh vụn bắn vào chúng đệ tử. Mấy đạo nhân ảnh này chính là thất đại trưởng môn. Khi thấy thiên long kết giới bị phá hủy, họ liền liên thủ ngăn cản lôi vân đánh vào chúng đệ tử. Mặc dù thiên long kết giới đã bị phá hủy, tuy nhiên, uy lực kinh thiên động địa của lôi vân cũng đã tiêu tán. Tim của thất đại trưởng môn đều đập mạnh, người này nhìn người kia, hiển nhiên là trong lòng vô cùng khiếp sợ. Bầu trời tại đây đột nhiên lại xuất hiện một cái động không đáy, tia chớp dài và lớn đạt tới 8, 9 thước từ bên trong đánh ra giống như cự long, phi thẳng tới lôi đài. Tốc độ của chúng giáng xuống cực nhanh, căn bản là không để cho thất đại trưởng môn kịp đến ngăn cản. Ai cũng không nghĩ rằng, mục tiêu tập kích của tia sét thô tráng này sẽ là lục mộng thần đang ở trong đám biển lửa bạch sắc kia. Vành! Tia sét cực lớn mang theo uy lực kinh người, mãnh liệt bổ vào biển lửa bạch sắc. Thuộc tính của tia sét đó tựa như trời sinh tương khắc với bạch sắc hỏa diễm. Biển lửa vừa bị tia sét đánh xuống, nhất thời bị tách ra làm hai đoạn, rồi nhanh chóng tỏa theo hai hướng mà trốn đi mất. Tiếp theo đó, đạo sét đánh trúng vào người lục mộng thần, rồi phát ra những trận thanh âm trầm trầm. Trong nháy mắt, nó đã hóa thành một cái quan kiện, kén ánh sáng, rộng 4-5 thước trong màn sét, hoàn toàn bao bọc lục mộng thần ở bên trong. Mà mặt trên quan kiện vẫn gắn với một tia sét lớn tới 3 thước, dưới tiếp thiểm điện quan kiện, trên tiếp thiên không hát động. Loại hiện tượng dị thường này đã làm cho chúng nhân choáng váng. Cả thất đại trưởng môn cũng đều không dám tin vào mắt mình nữa. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao lại như vậy chứ? Sấm sét mãnh liệt như vậy, e rằng ngay cả tán tiên cũng không thể tiếp nổi. Tại sao? Tại sao từ trên không trung lại dẫn ra lôi điện? Là ai đã phát động thiên kiếp? Tất cả đều như lạc vào mê trận. Long Thiên trong lúc điên cuồng, tựa hồ như hết sức e ngại tia sét kia. Thân thể gã cuống quýt lui về sau, ngay cả hỏa diễm trên người cũng thu ngắn lại không ít. Sấm sét tạo thành quang kiện, quang mang và điện xẹt bắn ra tứ tung. Trong chốc lát, từ bên trong quang kiện truyền ra tiếng thở dài của Lục Mộng Thần, phảng phất như tiếng vọng từ cửu u địa ngục truyền về. Thần Yên chân nhân nghe được thì trong lòng cực kỳ mừng rỡ. Xem ra tên hải tử này không bị gì cả. Hắn có lẽ quả thật là con trời, ngay cả thiên giới cũng giáng sấm sét xuống để trợ giúp hắn thoát khỏi nhất chân hỏa giới. Trong lúc đó, Hư Vân cùng với những người kia cũng âm thầm kinh hãi, nếu là bọn họ gặp phải sự công kích của những tia sấm sét này thì e rằng đã sớm tan thành cho bụi rồi, chứ làm sao còn sống mà ra khỏi đó được. Chẳng lẽ Lục Mộng Thần có thể sống nổi sao? Vành! Thiểm điện quang kiển chợt nổ tan và vỡ vụn, muôn vàn tia sét nhỏ bắn tung ra ngoài. Những tia sét nhỏ đó chớp lóe sáng ngời rồi nhanh chóng tụ về hướng tia sét cực lớn đang tiếp giao với hắc động trên thiên không. Rồi tất cả những tia chớp đột ngột biến mất, cả mây mù cũng theo đó mà tiêu thất ngay lập tức. Lúc này, bầu trời cũng khôi phục lại vẻ quang đãng như thường lệ. Mọi việc xảy ra giống y như một giấc mộng. Bao nhiêu ánh mắt của chúng nhân đang nhìn lên bầu trời giờ đây cũng quay trở lại nhìn lên lôi đài, tất cả đều ngưng tụ lại ba. Chương 70, Kinh động thiên giới. Vào lúc này, thân thể của Lục Mộng Thần mường tượng như đã cường tráng hơn trước gấp mấy lần, tinh quang trong mắt bắn ra sáng ngời, cả cánh tay, bắp đùi cũng đều trở nên vạm vỡ hơn hẳn, dáng vẻ uy phong lẫm lẫm như một con hùng sư. Dưới ánh dương quang thuần khiết, thần nhật chiến giáp hiện ra càng thêm tươi đẹp lóng lánh, phảng phất như vừa mới được tẩy rửa ở trong nước ra vậy. Muôn vàn sợi hồng tuyến trên mặt chiến giáp không ngừng bắn ra lam sắc thiểm điện li ti, những tia sét rất nhỏ này bài xích hấp và dẫn lẫn nhau, nhất thời không ngừng lưu động quanh thân Lục Mộng Thần, hồng lam xen lẫn vào nhau, làm nổi bật bộ chiến giáp hẳn lên, thoạt nhìn liền thấy 10 phần kỳ dị lộng lẫy. Trên vân vụ kiếm cực lớn, quang mang lấp lóe, phảng phất như có vô số đạo thiểm điện di chuyển ở bên trong, dẫn động cho mây mù bốc hơi trên mặt vân vụ kiếm, không ngừng biến hóa cực nhanh, tạo thành muôn hình vạn trạng, như hổ, như sâu, như rồng, như mặt người, như đao, như kiếm. Trải qua sự hun đúc của thiểm điện quang kiện, Lục Mộng Thần không những không bị thương tổn gì, mà còn được hưởng rất nhiều điều lợi. Thì ra nhất chân hỏa giới đã làm cho hắn bị thương tổn cả về tinh thần và thể xác, nhưng thiểm điện quang kiện đã chữa trị tất cả, hơn nữa, vô luận là thể lực hay tinh lực, hắn càng đạt tới trạng thái cực đỉnh. Chỉ trong thoáng chốc đã vượt thám hư kỳ mà đạt tới hòa đạo sơ kỳ. Tinh tiên thần công tầng thứ 8 còn có vẻ tinh thuần hơn. Ngân sắc chân nguyên trong trạng thái chất lỏng đang lưu động rất nhanh trong kinh mạch, vừa thông suốt vừa thư thái. Tất cả mọi việc đều giống như một con bướm phá kén mà ra, tràn trề sinh cơ mới mẻ và kỳ diệu. Lục Ngộng Thần hít sâu một hơi, thưởng thức không khí trong lành sau cơn mưa. Hắn nhìn quanh bốn phía, chợt phát hiện Thiên Long kết giới cực lớn đã biến thành vô số mảnh nhỏ rơi rớt xung quanh lôi đài. Các vị đại trưởng môn cũng đã rời khỏi hàng ghế quý tân, hiện đang trấn giữ ở bốn góc lôi đài, mà chúng đệ tử đang quan chiến thì đang nhìn mình với ánh mắt kỳ dị. Long Thiên ở xa xa, vẫn đang mang bộ dạng nửa người nửa thú đầy vẻ khủng bố. Thân thể gã đen kịt, ngọn bạch sắc hỏa diễm vẫn bốc cháy hừng hực. Bất quá, Lục Ngộng Thần trong lúc này lại có một loại cảm giác như vừa sống sót qua cơn đại nạn vậy. Lục Ngộng Thần khẽ mấp máy đôi môi, tựa như là đang lẩm bẩm gì đó, chúng nhân không biết hắn nói gì, chỉ lặng lặng nhìn hắn. Một người có thể sống sót dưới thiên kiếp, hẳn là phải có bản lĩnh nghiêng trời lệch đất, không thể so bì. Chỉ có Lục Ngộng Thần là biết mình đang lẩm bẩm điều gì. Nguyên do là dưới sự thiêu đốt cực mạnh của nhất chân hỏa giới, Lục Ngộng Thần đã lâm vào cảnh hoàn toàn hôn mê. Mắt thấy chẳng còn cầm cự được bao lâu, đột nhiên thanh âm nhu hòa thân thiết của Tham Thần Đại Đế vang lên, "Hai tử, tình cảnh của con thật là rất nguy hiểm, đáng tiếc là ta đang ở xa vạn dặm, không thể đến để trợ giúp con. Nhưng ta có biện pháp dẫn động thiên giới lôi điện để tiêu diệt hỏa diễm vây quanh người con. Tuy nhiên, thiên giới lôi điện này mặc dù là khắc tinh của hỏa diễm, nhưng cũng có thể mang đến cho con thống khổ kịch liệt, nếu như con có thể chịu đựng được, tất sẽ có thể đạt tới công hiệu thay xương đổi tủy, giúp tu vi của con thăng tiến vượt bậc." "Được rồi, lão nhân gia, con tất cả đều nghe lời người." Lục Ngộng Thần nghe được thanh âm của Tham Thần Đại Đế, cảm thấy vừa ấm áp vừa tin tưởng, nên một lần nữa lại dấy lên sinh cơ. Sau đó, Tham Thần Đại Đế dẫn động lôi điện từ thiên giới, mang theo uy thế cường liệt khiến toàn thể chúng nhân đều kinh hãi mà ngộ nhận là thiên kiếp. Ánh mắt Lục Ngộng Thần cuối cùng cũng chuyển đến trên người Diệu Nhiên. Khuôn mặt của nàng lúc này trắng bệch, tựa như là vừa bị kinh hãi quá độ, mặc dù có thể nói là dung nhan tuyệt thế vẫn không thay đổi, nhưng bộ dạng khiến kẻ khác vừa thương mến lại vừa thương xót như đóa hoa bách hợp hé nở, lại càng khiến cho Lục Ngộng Thần rúng động trong lòng. Hắn đột nhiên nhớ ra, chính mình còn đang ở trên lôi đài, và trận đấu còn chưa chấm dứt, mà bản thân mình đã có một lời thề với Diệu Nhiên sư tí. Đó chính là nhất định phải chiến thắng. Trận đấu lại được tiếp tục, giờ đây Lục Ngộng Thần đã đạt tới hòa đạo kỳ, một cảnh giới hoàn toàn tương đồng với Long Thiên. Nếu lại thi triển ra chiêu Ngộng Chi Sơ Thủy, Long Thiên còn có thể tiếp được sao? Khẳng định là ta sẽ chiến thắng. Lục Ngộng Thần tràn trề lòng tin, cả thân tâm tiến vào trong một trạng thái yên tĩnh vô cùng. Vân Vũ kiếm chậm rãi múa lên, một đạo ngộng cảnh vô bờ vô bến, lại chậm rãi triển khai trên lôi đài. Không ai là không nằm ngộng, nhưng khi ở trong ngộng, lại có mấy người biết rằng mình đang mơ. Thân thể Long Thiên lại không cách nào nhúc nhích, hắn ở trong trạng thái điên cuồng, bắt đầu giống lên hung ác, phản kháng kịch liệt hết mức có thể. Nhưng tất cả đều vô dụng, Vân Vũ kiếm không ngừng tiến tới. Một gợn sóng lớn không ngừng rung động bắt đầu hình thành trong không gian. Trải qua sự chui luyện của thiểm điện quang kiện, Vân Vũ kiếm cũng hấp thu được một ít năng lượng lôi điện, vì vậy, gợn sóng được chém vào không gian cũng mang theo vô số tia sét lấp loáng xẹt qua xẹt lại, chợt cao chợt thấp ở bên trong. Quỹ tích biến hóa của những tia sét ấy rất phức tạp, hoàn toàn tương phản với tốc độ chậm rãi của gợn sóng. Mọi diễn biến chấn động kinh hồn đã xảy ra hết đợt này tới đợt khác đã khiến cho thất đại trưởng môn khó có thể tiếp thụ được. Mọi NG ở trong lúc kinh ngạc, toàn bộ tinh thần đều tập trung nhìn lên biến hóa đang diễn ra trên không trung, hàng trăm ánh mắt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Nhất là Thần Yên chân nhân, từ đầu tới cuối đã trải qua một loạt tâm tình biến hóa rất phức tạp như khẩn trương, lo lắng, kinh hãi, lung túng, và vui mừng. Diệu Nhiên đứng ngoài chứng kiến cảnh sư đệ phá kén mà ra, chẳng những càng thêm trắng kiện, hơn nữa tu vi cũng cao hơn gấp bội, toàn thân tràn ngập một cỗ khí thế khó có thể diễn tả thành lời. Chẳng lẽ đây là khí khái anh hùng mà người ta thường nhắc đến? Diệu Nhiên nghĩ tới đó thì mặt chợt đỏ hồng lên, không dám suy nghĩ tiếp, vội vàng nhìn trở lên lôi đài. Gợn sóng có ẩn chứa thiên giới thiểm điện, quả thật là không phải tầm thường. Lực lượng của thiểm điện vừa tiếp xúc với bạch sắc hỏa diễm, liền phân tán toàn bộ bạch diễm, khiến cho chúng bỏ chạy tứ tán. Lực lượng rung động cường đại của gợn sóng từ giữa không trung hạ xuống, ào ạt chụp xuống Long Thiên, và phát ra những tiếng động rền vang cùng với vô số cát bụi. Vân Vũ kiếm cuối cùng cũng tới đích, kiếm thế thong thả, còn kiếm ý thì cường liệt. Mục tiêu công kích chính là đỉnh đầu đang là nửa người nửa thú của Long Thiên. Cổ hện. Vân Vũ đâm vào đỉnh đầu Long Thiên, nhất thời có vô số tia sét từ mũi kiếm bắn tung tóe, rồi từ đỉnh đầu Long Thiên nhanh chóng lan đi khắp toàn thân. Vang một tiếng nổ lớn vang lên. Long Thiên tức thì cảm thấy có một cỗ lực lượng cường đại tràn vào cơ thể, rồi nhanh chóng lưu thông khắp toàn thân. Cỗ lực lượng đó tựa như mang theo uy thế mạnh mẽ vô cùng, bao nhiêu cuồng tính trong cơ thể của Long Thiên đều bị hấp thu sạch sẽ. Chỉ trong nháy mắt, gã liền cảm thấy thoải mái như chưa từng có. Người bên ngoài, kể cả thất đại trưởng môn, đều không thể nghĩ đến sẽ nhìn thấy tình cảnh thế này. Vào khoảnh khắc Vân Vũ kiếm đâm vào đỉnh đầu Long Thiên, thì Long Quy Hải thiếu chút nữa đã không khống chế được bản thân mà xông tới, nhưng khi ông ta nhìn thấy Long Thiên chẳng những không lộ ra vẻ mặt thống khổ, hơn nữa còn có vẻ thập phần thoải mái, thì biết rằng sự tình tuyệt đối không đơn giản như mình tưởng, bởi vậy nên mới không vọng động. Hơn nữa, mọi người cũng đều phát hiện bộ kỳ lân thánh giáp đen kịt kia như mơ hồ lấp loáng ánh quang mang lam sắc, lại ở nước như có tia sét lưu động ở bên trong. Giờ đây Long Thiên trong bộ dạng thú hóa cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại dáng người. Thời khắc mà Lục Ngộng Thần đưa kiếm qua đỉnh đầu hắn, thì miệng vết thương của hắn cũng khép lại. Kỳ quái, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thế? Tất cả chúng nhân đều ra sức suy đoán. Lúc này Long Thiên từ mặt sàn đứng dậy, toàn thân mười phần dễ chịu. Gã phủi bụi bám đầy trên người, rồi mỉm cười bước đến gần Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần cũng mỉm cười đáp lại, đồng thời cũng thu Vân Vũ kiếm vào trong nội thể, rồi bước lên chào đón. Long Thiên vươn tay trái, Lục Ngộng Thần vươn tay phải, hai bàn tay cùng siết chặt. Long Thiên mỉm cười nói, Lục sư đệ, chúc mừng đệ. Đệ chẳng những đã thắng trận, mà còn kéo được ta từ bên bờ vực thú tính trở về, hoàn toàn trừ đi nguyên tinh của kỳ lân thánh giáp, giúp ta khôi phục được ý chí. Lục Ngộng Thần mỉm cười nói, chúng ta vốn là hảo sư huynh đệ mà. Chỉ có điều là trận đấu này thật quá kinh người, chẳng những đã phá hủy thiên long kết giới, e rằng còn làm rất nhiều người sợ hãi. Long Thiên bật cười hào sảng, nói, ha ha. Từ nay về sau, đệ chính là huynh đệ tốt của Long Thiên ta. Đám người Hư Vân Tông Chủ, Thần Yên Chân Nhân, Long Quy Hải, thì ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai nấy đều không thốt ra lời. Họ vốn không thể ngờ đến việc hai người vừa rồi còn liều chết quyết đấu trên lôi đài, vậy mà bây giờ thì đã trở thành hảo huynh đệ với nhau. Các vị đại trưởng môn ai nấy cũng đều đã sống qua mấy trăm năm, nhưng nhìn thấy được tình cảnh ở trước mắt, thì không ai là không sinh cảm khái trong lòng. Thật là thế sự vô thường a. Số ngàn năm cũng chỉ trong một cái chớp mắt, cần phải đối diện với thiên kiếp thì cũng nên đối diện. Muốn trốn cũng không trốn được. Hư Vân Tông chủ đích thân tuyên bố, trải qua mấy ngày thi đấu kịch liệt, cuối cùng thì Lục Ngộng Thần của Phong Thần Tông giành được danh hiệu đệ nhất trong hàng đệ tử ưu tú của thất phái. Sau lời tuyên bố, ở dưới đài chợt bùng lên tiếng reo hò, hoan hô như sấm dậy, chúng đệ tử không những lớn tiếng hoan hô cho tu vi của Lục Ngộng Thần, mà càng khâm phục phẩm chất khiêm hòa của hắn. Thần Yên Chân Nhân nhìn cảnh náo nhiệt trước mắt mà nghĩ thầm, Phong Thần Tông cuối cùng đã một lần nữa giành lại vị trí thủ tịch của thất phái. Từ nay về sau sẽ không còn ai dám nói Phong Thần Tông không có người nối nghiệp nữa rồi. Nghĩ tới đây, Thần Yên Chân Nhân thập phần kích động, hai dòng lệ trong veo tràn ra khỏe mắt. Thừa lúc không ai chú ý, bà vội vàng vận công làm nước mắt buốc hơi bay đi. Ho 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 ho. Thiên giới xa xôi mà thần bí. Bên trong tẩm cung của thiên đế, một thanh âm có vẻ gấp rút vang lên, bẩm báo thiên đế. Thần khí lôi điện thiên luân trong vẫn lôi điện đột nhiên biến mất, dường như là đã bay xuống nhân giới, nhưng một canh giờ sau, thì lôi điện thiên luân lại tự động bay trở về, thật là kỳ dị. Thế nào, lôi điện thiên luân ngày thường chẳng phải là do vẫn lôi thiên quân bảo quản hay sao? Ai là kẻ chuyên môn phụ trách khảo nghiệm tu chân phi thăng giả của nhân giới? Rốt cuộc là người nào mà lại có năng lực lớn đến nỗi có thể điều động thần khí cấp bậc này? Vẫn lôi thiên quân đi đâu rồi, tại sao không trông nom thần khí của hắn cho tốt? Một thanh âm vừa thâm trầm lại vừa uy nghiêm vang lên, thì ra đó chính là thiên đế, vị thần vĩ đại nhất thiên giới. Một thanh âm khác tiếp tục nói, thiên đế, theo thần thấy, chuyện này rất kỳ quặc, việc có thể điều động thần khí của vẫn lôi thiên quân thật không phải là chuyện mà kẻ phàm phu tục tử có thể làm được, kể cả thần tiên bình thường cũng không cách nào làm được như thế. Vẫn lôi thiên quân hôm nay đang trực, vì vậy mới không có mặt trong vẫn lôi điện. Thiên đế trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi nói, thanh mị thiên quân. Chấm lệnh cho ngươi giáng hạ nhân giới để điều tra việc này. Chấm cũng muốn biết rõ ràng, trừ chấm trước đây ra, nhân giới rốt cuộc còn ai có được bản lĩnh này. Hừ. Dạ, kính cẩn tuân theo pháp chỉ của thiên đế. Thanh mị thiên quân không người thi lễ, rồi lui ra ngoài. Chương 71, cứu hận khiên dẫn. Thần Châu sơ lịch ngày 8 tháng 7 năm 54-1926. Tại quảng trường trên thanh thiên phong của Liên Hoa Tự. Hôm nay, thất đại chánh phái của tu chân giới cử hành trận chung kết trong kỳ thi tuyển đệ tử ưu tú nhất cho thất phái, do Lục Ngộng Thần của Phong Thần Tông đấu với Long Thiên của Dương Diễm Môn. Trong lúc quyết đấu, thần nhật chiến giáp của Lục Ngộng Thần phát sinh dị biến, hồng sắc tiêm giáp ở bên ngoài chiến giáp biến thành hồng tuyến, rồi thì Lục Ngộng Thần sử ra một thức kiếm pháp thần kỳ khiến người ta như lạc vào mộng cảnh. Chiêu đó có tên gọi là Ngộng Chi Sơ Thủy, có khả năng làm thay đổi trật tự của thời gian và không gian. Long Thiên bị chúng chiêu đó mà thọ trọng thương, thế rồi vì bị mất đi sự khống chế của bản thân mà bị thú hóa, biến thành quái vật nửa người nửa thú. Sau đó, gã dùng biển lửa bạch diễm hoàn toàn phong tỏa và thiêu đốt Lục Ngọc Thần. Vào lúc thập tử nhất sinh, bầu trời vốn đang quang đãng chợt phát sinh dị biến, mây mù kéo đến dày đặc, rồi sấm sét từ trên trời giáng xuống phá tan Thiên Long kết giới. Sau khi tiếp xúc với tia sét cực lớn từ trên trời giáng xuống, Lục Ngọc Thần bị bao trùm bên trong thiểm điện quang kiện. Khi hắn phá quang kiện chui ra, lại một lần xuất ra chiêu Ngộng Chi Sơ Thủy, không những đánh bại Long Thiên, mà còn trừ đi thú tính nguyên tinh trong Kỳ Lân Thánh Giáp, khiến cho gã khôi phục lại được nhân dạng. Vong Nguyệt Quế của trận quyết đấu này, rốt cuộc đã lọt vào tay Lục Ngọc Thần. Đây là những điều được ghi lại trong sử ký của tu chân giới. Trận quyết đấu diễn ra kịch liệt, dù đã kết thúc nhưng vẫn mang đến sự rung động mãnh liệt trong lòng những người quan chiến, suốt đời khó quên. Nhất là Thất Đại Trưởng Môn, đã từng chứng kiến uy lực của Thiên Kiếp, nên trong lòng có chút khiếp sợ và bất an. Dù sao thì họ cũng sắp phải gặp Thiên Kiếp rồi. Điểm cuối của tu chân, chính là Thiên Kiếp. Nếu có thể thành công chống chọi lại Thiên Kiếp, thì có thể phi thăng lên thiên giới, trở thành một bậc thần tiên, từ đó về sau sẽ không còn bị tuổi thọ của tính mạng hạn chế. Nhưng mấy ngàn năm qua, không ai có thể từ trong Thiên Kiếp mà phi thăng thành công. Cuối cùng đều phải binh giải mà thành tán tiên. Tán tiên mặc dù cũng có thọ mệnh cực dài và pháp lực, nhưng họ cứ mỗi 3.000 năm, phải trải qua một lần Thiên Kiếp, mà tán tiên có thể thành công tránh thoát 4 lần Thiên Kiếp thật sự là rất ít, căn bản là chỉ đến lần Thiên Kiếp thứ 3 thì đều bị đánh cho đến khi nguyên thần hoàn toàn biến mất mới thôi. Theo phân phó của Thần Yên Chân Nhân, đám người Diệu Nhiên, Giang Sơn, Bạch Lạc Sinh và Lục Ngộng Thần cùng nhau đi du ngoạn tại các chùa miếu cùng những nơi phong cảnh tú lệ trên Thanh Thiên Phong. Kiến trúc chùa miếu lâu đời, rừng trúc xanh xanh, mây mù mờ ảo, dòng suối nhỏ chảy xiết, con đường nhỏ tĩnh mịch, dọc theo đường đi có rất nhiều cảnh đẹp không sao tả xiết, làm cho mọi người đều cảm thấy vui vẻ. Diệu Nhiên cảm thấy rất hưng phấn đối với chiến thắng của Lục Ngộng Thần và cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Nhất là lúc tia sét lớn mãnh liệt đánh trúng hắn, thiểm điện quang kiện bao bọc lấy hắn mà hắn vẫn được vô sự. Hơn nữa bông chốc lại từ thám hư kỳ mà tiến thẳng đến hòa đạo sơ kỳ, tu vi tăng trưởng cực lớn. Mà điều kỳ dị nhất chính là, toàn thân cơ bắp đều trở nên thập phần cường tráng, vừa phóng khoáng vừa thô kệch, khiến bản thân hắn tràn trề khí phách dương cương. Giờ đây, mỗi lần Diệu Nhiên đến gần Lục Ngộng Thần là lại có một loại cảm giác khác thường, là lạ, không thể nói thành lời. Diệu Nhiên tự cảm thấy tinh thần của mình cả ngày cứ có chút hoảng hốt, thường xuyên ngơ ngẩn mất hồn. Cuối cùng, sau cả ngày đi dạo, mấy sư tỷ đệ đều cảm thấy có chút hề hoài, liền kéo nhau trở về ăn cơm tối, sau đó thì lần lượt trở về nghỉ ngơi. Lục Ngộng Thần cũng hơi cảm thấy hề hoài, ngã xuống giường nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, đột nhiên ngoài cửa sổ xuất hiện hai bóng nhân ảnh lờ mờ, chỉ thấy một bóng đen trong đó giơ tay lên, liền có một cỗ khói nhẹ nhàn nhạt theo cửa sổ bay vào trong phòng. Đợi một lúc lâu, chờ cho dược lực của khói nhẹ đều bị Lục Ngộng Thần hít hết vào, thì lúc đó, một bóng đen vây tay ra hiệu. Còn bóng đen bên cạnh liền chớp động thân hình, thoáng cái đã tiến tới bên giường của hắn, y cầm một túi vải đen cực lớn rồi nhét Lục Ngộng Thần đang ngủ say như chết vào đó. "Tổng hộ pháp, tất cả đều thuận lợi, chúng ta đi thôi." Hai đạo hắc ảnh lắc mình một cái liền biến mất trong bóng đêm. "Ho ho 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 ho." Ánh trăng đêm nay thật là mỹ lệ, nhẹ nhàng rải xuống đỉnh Thanh Thiên Phong, một nơi vốn có tuyết đóng quanh năm không tan, khiến cho những lớp băng đó lấp loáng ánh ngân quang. Nơi đây vốn là một nơi hiếm thấy bóng người lui tới. Nhưng đột nhiên lại thấy hai bóng người xuất hiện. Họ chính là hai người đã đánh thuốc mê rồi bắt Lục Ngộng Thần mang đi. Phong bế huyền quan tử huyệt của hắn, sau đó đánh thức hắn dậy. Một bóng đen ra lệnh với giọng thật uy nghiêm. "Tuân lệnh, tổng hộ pháp." Bóng đen kia đáp lại. Túi lớn được mở rộng, bóng đen kia lôi Lục Ngộng Thần ra, rồi phong bế huyệt đạo của hắn, sau đó lấy ra một cái bình giải dược nhằm rồi thổi vào mũi Lục Ngộng Thần một ít. Bóng đen vừa làm vừa hứng chí, nói, "Lục Ngộng Thần à, không ngờ ngươi cũng đến Liên Hoa tự tham gia tỉ thí mẹ kiếp. 10 năm trước ngươi chỉ là một tiểu tử có tu vi thuộc Kim Đan kỳ, mới đó mà đã đạt tới Hòa đạo kỳ, thật đã khiến cho lão tử phải liều mạng. Tin tức mật báo của bổn môn không tồi, khiến chúng ta kịp thời chạy đến Liên Hoa tự, không tốn một chút sức lực nào thì đã bắt được tên tiểu tử ngươi. Hắc hắc, bây giờ đã rơi vào tay chúng ta thì hãy chờ xem chúng ta thu thập ngươi như thế nào." Lục Ngộng Thần dần dần tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn liền phát hiện bản thân đang ở trong một thế giới tuyết lạnh lẽo. Nhờ vào ánh trăng vằn vặc, hắn phát hiện có hai mông diện, một hắc y nhân đang đứng cách mình 5 thước. Hắn hơi dùng sức một chút, chợt phát hiện bản thân đã không thể nào nhúc nhích được nữa. Lục Ngộng Thần không nhịn được vừa sợ vừa tức, cao giọng quát, "Đây là nơi nào? Các ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta đến đây?" Một bóng đen đứng bên cạnh kéo miếng vải che trên mặt xuống. "Thì ra là tên hèn hạ ngươi, đồ bại hoại của Hương Phong Cốc. chỉ biết tập kích kẻ khác. Hừ. Lục Ngộng Thần nhận ra Viên Dạ, nhớ lại chuyện mà y đã đánh lén hắn cùng Thanh Giao, khiến cho nộ khí trong lòng lại dâng lên. Lục Ngộng Thần, ngươi cùng Dương Thanh Giao hợp lực giết chết Thái tử Đoạn Thiên Minh của Tổng hộ pháp chúng ta, món nợ này đến hôm nay phải thanh toán dứt thôi. Đồ bại hoại. Lục Ngộng Thần tức giận mắng, trên mặt hiện lên sắc đỏ ngầu, rõ ràng là ngươi cùng Đoạn Thiên Minh tập kích chúng ta trước. Chúng ta bất quá chỉ là liều chết tự vệ, cái chết của Đoạn Thiên Minh thuần túy là tự làm tự chịu. Tiểu tử im miệng. Bóng đen thứ hai cắt ngang lời Lục Ngộng Thần. Y kéo mạnh tấm lụa đen che mặt xuống, rồi móc ra một cái bình nhỏ, vẻ mặt trở nên 10 phần hung tợn, nói với giọng kích động, Lục Ngộng Thần. Là ngươi hại chết nhi tử của ta, ngươi nhìn xem, nguyên thần của nó vẫn đang kêu khóc đó. Từ trong cái bình nhỏ kia, quả nhiên có loáng thoáng hiện lên một khuôn mặt do nguyên thần tạo thành, trông rất mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra là Đoạn Thiên Minh. Gã đang khóc lóc thê thảm ở bên trong, phảng phất như than thở oan tình của mình. Lục Ngộng Thần nói, nhi tử của ngươi làm mình chịu, không phải chúng ta muốn vậy. Đoạn Đức Dương ta quyết không tha cho ngươi. Nói mau, nữ nhân đi cùng với ngươi lúc đó đã đi đâu rồi? Đoạn Đức Dương hai mắt tóe lửa, vừa quát vừa nắm chặt nắm tay lại. Ta quyết không nói cho các ngươi nghe. Lục Ngộng Thần trả lời quả quyết như chém đinh chặt sắt. Tiểu tử, vẫn còn dám cứng miệng. Viên Dạ ở bên cạnh quát lên đầy vẻ hung ác, sau đó thì vung tay chát tắt liền hai cái. Có bị đánh chết, ta cũng không nói. Các ngươi là một lũ bại hoại, thể diện của Hương Phong Cốc đều bị các ngươi làm mất hết rồi. Lục Ngộng Thần lúc này cực kỳ tức giận, hoàn toàn ném bỏ sinh tử ra ngoài. Tổng hộ pháp Hương Phong Cốc Đoạn Đức Dương, xưa nay cai quản mọi việc lớn nhỏ trong cốc, giống như một đại nội tổng quản, quyền lực cực cao. Mà Viên Dạ bất quá cũng chỉ là một tên tả hộ pháp mà thôi. Tuy nhiên, Viên Dạ cùng với con ý là Thiên Minh có qua lại mật thiết. Lần trước Viên Dạ mang nguyên thần của Đoạn Thiên Minh trở về, nói với y là do hai tên đệ tử của Phong Thần Tông gây nên, khiến cho Đoạn Đức Dương thiếu chút nữa là té xỉu. Nỗi đau đớn về việc mất con khiến cho y hoàn toàn mất đi lý tính. Chỉ dựa vào thực lực bản thân thì tuyệt không thể nào so tài được với các đại phong chủ đỉnh đỉnh đại danh của Phong Thần Tông. Vì vậy ý chí báo thù đã giấu kỹ ở đáy lòng, chỉ mong đợi có một ngày sẽ báo thù tiết hận. Rốt cuộc thì cái ngày đó cũng đã tới, cơ hội ngày hôm nay quả nhiên là rất tốt. Đoạn Đức Dương bây giờ hoàn toàn đã mất đi lý trí. Cái gì là đường đường chính phái? Cái gì là tổng hộ pháp? Tất cả đều gạt bỏ hết. Y giờ đây chỉ muốn giết chết Lục Ngộng Thần thật nhanh để báo thù cho con. Trên thân kiếm hồng sắc lập loè ánh quang mang và giàn giụa sắc khí, hai mắt Đoạn Đức Dương đỏ ngầu, tay cầm kiếm hạ xuống, một đạo kiếm quang hồng sắc đỏ mang theo khí thế mãnh liệt chém thẳng từ trên xuống. Nếu như Lục Ngộng Thần bị chém trúng, chắc chắn sẽ trở thành một thi thể không toàn vẹn. Cô hẹn. Một đạo hàn quang không biết từ nơi nào bắn ra, thần tốc đánh trúng vào thân kiếm của Đoạn Đức Dương, lực chấn động cực mạnh, lập tức làm cho y phải thoái lùi đến mấy bước. Là ai? Đoạn Đức Dương 10 phần khiếp sợ, vội quát lên một tiếng. Người mới đến có thực lực rất mạnh. E rằng ít nhất cũng phải là cao thủ quy thiên kỳ, nhưng ai? Chẳng lẽ là Thần Yên Chân Nhân sao? Bọn ta làm việc rất bí mật kia mà, Thần Yên Chân Nhân làm sao mà phát hiện được? Đoạn Đức Dương căng mắt nhìn lên, cách bên ngoài 10 thước, một nữ nhân mặc bạch y phất phơ tung bay trong gió. Dưới ánh trăng vằng vặc, thân hình thướt tha của nàng tràn đầy vẻ mỹ lệ thanh thoát tuyệt trần.